Chúng ta có bàn về cái vấn đề cái phương hướng tu hành của chúng sinh hiện tại, thì trong đó có những cái phương hướng để đạt ra là chẳng hạn như cũng có người thích tu giới, người thích tu định, người thích tu huệ. Đức Phật thì thiết lập tam học, tức là giới định huệ, giới học định học, huệ học, để đối trị ba cái thứ nền tảng căn bản nhất đó của nghiệp mà báo và phiền não chướng, tức là ba cái thứ gọi là tham sân si. Cho nên nói rằng là giới học đó thì là để diệt tham, mà định học thì để diệt sân, và huệ học thì để diệt si. Cho nên rằng là một cái người tu học viên mãn nhất đó là cái người mà là học cả ba, tức là giới định huệ thì viên mãn. Thế nhưng vì rằng là cái thời buổi này là thời buổi mạt pháp, cho nên vì như vậy ít có hành giả nào có thể hành một lần mà ba thứ nói trên, tức là gọi là giới định hay huệ. Thành ra vì vậy thì người ta chỉ thiên về được một thôi. Có người thì thích giới học, có người thích định học, có người thích huệ học. Thì đó là cái về cái vấn đề mà ngày hôm qua chúng ta có bàn thảo đến. Thì bây giờ riêng nói về cái vấn đề mà gọi rằng là về cách thức mà người xuất gia chú trọng đến nhất, thì đó là về cái mặt mà là giới học ấy, là cái người xuất gia phải chú trọng đầu tiên, ưu tiên ở trong ba cái thứ học, gọi là giới định huệ học. Thế nhưng mà một cái điều rằng là chúng ta cũng quên rằng hôm qua cũng có đề cập đến vấn đề mà gọi rằng là cái sự linh hoạt của Phật pháp á. Có khi Đức Phật nói A mà cũng có khi Đức Phật nói B, nhưng mà điều đó chúng ta cũng đã chứng minh rằng là Đức Phật không hề mâu thuẫn, mà chính cái mâu thuẫn của Đức Phật mới chứng tỏ rằng là Đức Phật là người rất biết căn cơ hoàn cảnh. Thành ra do nơi hoàn cảnh và căn cơ của chúng sinh đó đó mà cái pháp của Đức Phật nó có khác. Thì những điều đó đã được chứng minh từ ngày hôm qua rồi. Thế thì bây giờ mà nói đến từng thứ, nhưng mà nói một thứ thì chúng ta cũng có thể suy luận ra hai thứ kia. Tức là chẳng hạn như là nói về cái cách thức mà nhận định về giới thì cũng có thể dùng cái đó để nhận định về định hoặc là về huệ. Thế thì chẳng hạn bây giờ nói sơ qua một cái mà người tu học thời nay đó, họ cũng có thể để tâm đến, thế nhưng mà điều nó vẫn không có được viên mãn. Chẳng hạn như nói như là định học chẳng hạn, thì là đó là vấn đề mà người ta tu thiền, người ta ngồi thiền, người ta tập định. Thành ra vì hiện tại cũng có một số đông người tu học đó, họ cũng thích tham thiền mà họ không có để tâm lắm đến cái vấn đề là huệ hay giới. Ngược lại thì có một số người chỉ thích nghiên cứu thôi, cũng như trở thành những cái học giả, những nhà lý luận gia, lý thuyết gia về Phật pháp thôi, nhưng mà họ cũng không để tâm lắm tới định học hay là giới học. Hoặc giả là cũng có nhiều người là chuyên về giới thôi, mà họ cũng chẳng để tâm lắm tới với định học hay là huệ học. Thì bây giờ nói ví dụ thôi, ví dụ như là định học đi, thì xưa nay thì người ta cũng chỉ suy nghĩ rằng là tĩnh tọa, tập thiền, tức là ngồi thiền định, rồi bằng những cái phương pháp căn bản nhất, tức là chẳng hạn như sổ thức quán, rồi cho đến rằng là quán các thứ khác ở trong ngũ đỉnh tâm quán, mà sổ thức quán là cái đứng đầu hết. Rồi thế thì khi người ta quán như vậy rồi thì người ta chỉ hiểu theo một cái ý nghĩa như vậy thôi, tức là cứ ngồi nó tập định, người ta cũng cảm thấy được có một cái thành quả. Thì cái thành quả đó có nghĩa rằng là cái tâm của người ta nó được khinh an, nó được nhẹ nhàng. Bằng cái trạng thái của thiền định, người ta có thể xả, bằng cách rằng là nhất thời buông xả và buông bỏ hết tất cả những cái duyên ở bên ngoài. Mà khi người ta đã ngồi tĩnh tọa ở một chỗ thì đương nhiên rằng là người ta rất dễ tránh được cái sự phan duyên. Và khi tránh tránh được tất cả những cái sự phan duyên đó thì tâm dĩ nhiên rằng là nó ổn định, và nó có một trạng thái kết quả của sự ổn định, nó là nhẹ nhàng, thoải mái, khinh an. Thì người ta cho đó rằng là thành quả của định. Thế nhưng mà như thế thì cũng có thể nói là thành quả, nhưng mà thành quả đó là một thành quả không phải rằng là cứu cánh của cái vấn đề tu định. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta lại thấy rằng là thiền tông đi, thì thiền tông lại nhìn sao về định học, mà thiền tông á, thì lại là một cái tông phái mà mang cái danh là thiền, thì đương nhiên người ta nghĩ rằng là cái tông phái này là chủ trương là định là trước nhất hết. Thế nhưng cũng đúng vậy, mà cũng đúng vậy, cũng đúng vậy. Tức là thật sự ra thì thiền tông là chủ trương là định thật, định là nền tảng ấy. Thế nhưng á, mà ở bên ngoài thì nhìn thì có vẻ giống như thiền tông lại là một cái tông phái mà là phủ nhận cái định học theo cái lối người ta suy nghĩ. Cho nên vì như vậy mà chúng ta cũng thấy rằng chẳng hạn như Ngài Huệ Năng á, thì phản bác lại tư tưởng của Ngoại Luân là ngồi hoài không nằm. Rồi thì Ngài Huyền Sách cũng phản bác tư tưởng mà tu định bằng ngồi thiền của Huyền Giác, cũng như rằng là Nam Nhạc Hoài Nhượng đó, đã nghĩa là giáo huấn cho Ngài Mã Tổ Đạo Nhất được giác ngộ về cái vấn đề rằng là ngồi thiền và thành Phật chẳng dính dáng gì tới nhau hết. Thế thì nhìn dưới một cái con mắt nào đó của cái khía cạnh mà quen nhìn định, có một cái hình tướng, tướng của định đó là ngồi thiền. Thì như thế thì hầu như thiền tông là phủ nhận cái định, phủ nhận cái sự mà tu định nói trên đó. Thế nhưng bởi vì không phải là thiền tông phủ nhận, mà thiền tông có cái ý tưởng rằng là định như thế phải cứu cánh, định như thế là chỉ là một phần thôi. Tức là định nó chỉ áp dụng vào một trong bốn oai nghi, tức là khi ngồi á, thì mới có thể hành định được. Còn nếu mà đứng, nằm và đi thì thế nào? Thì đương nhiên là không định. Như vậy thì cái người tu định nó chỉ còn lại có một cái oai nghi duy nhất thôi, một động tác duy nhất để mà tu định thôi. Thế thì cái định đó đó trở thành là một cái định gọi rằng là khó khăn mà hạn chế vô bờ, vừa hạn chế ở cái vấn đề tu trì, vừa hạn chế ở cái kết quả. Hạn chế ở kết quả là thế nào? Tức là một khi mà xả ngồi á, mà đứng dậy nó thì nó hết định. Vậy thì cái kết quả định đó nó giới hạn vô bờ. Rồi thì cái hành định nó cũng giới hạn vô vô cùng, tức là chỉ có ngồi thôi. Thành ra đối với cái thiền tông thì là định là thế nào? Tức là phải ngay cả đi đứng nằm ngồi gì đều định. Và như vậy khi ngay đi đi đứng nằm ngồi đều định đó, thì cái sự tu hành định học nó không bị hạn chế một mảy may nào, bởi vì con người chỉ có bốn động tác nói trên gọi là tứ oai nghi. Thì con người trong tứ oai nghi là đi đứng nằm ngồi gì đó thì con người đều có thể hành định được. Như vậy thì cái cách tu định nó không còn có một cái gì hạn chế hết. Và rồi thì cái cứu cánh, cái kết quả đạt được bởi cái định mà tu hành không hạn chế đó nó cũng vô cùng vô tận. Cho nên đi cũng vẫn định, ngồi cũng vẫn định, mà nằm cũng vẫn định. Đó. Thì bây giờ đó thì từ sự cho tới lý, tức là cái sự tu hành của định cho đến cái lý mà cứu cánh đạt được của định đó, đều gọi rằng là vô cùng vô tận, đều là phát huy tới mức viên mãn. Thành ra vì như vậy vậy nó mà thiền tông mới đà cái xu hướng mà là chỉ nghĩ ngồi thiền nó là định. Rồi thì lại cũng thiền tông, thì lại thiền tông lại nhìn giới cũng vậy. Chẳng hạn như khi cái người học giới thì lại cũng giống như cái người học định, tức là họ cũng chỉ thấy được một cái khía cạnh mà thôi. Tức là họ cứ thấy rằng là phải đúng hệt như rằng là cái giới điều nói trên nó đó là thực hiện. Thì bây giờ đó thì mới gọi là trì giới. Đó. Như vậy đối với lại thiền tông đó thì là cái vấn đề là cái trì giới đó là chỉ cố cốt ở nơi cái vấn đề mà gọi rằng là củng cố cái tâm mà Phật tâm của mình. Mà Phật tâm của mình thì không có cái gì khác hơn gọi là Bồ Đề tâm. Tức cái Phật tâm đó là chủ trương rằng là làm thế nào á mà mọi cái oai nghi của mình á, tức là đi đứng nằm ngồi á, đều nhằm vô cái phương diện gọi rằng là thượng cầu á, hạ hóa. Mà cái thượng cầu đó là về cái vấn đề của huệ học, mà hạ hóa nó là về vấn đề của giới học. Thành ra đối với lại thiền tông thì là tất cả mọi cử chỉ hành động của mình đó đều làm thế nào mà nhắm tới cái việc mà là khai hóa chúng sinh hay là lợi sinh. Thì khi mà suy nghĩ tới những cái vấn đề như vậy đó, luôn luôn suy nghĩ đến vấn đề lợi sinh đó là cái suy nghĩ của chư Phật, tức là nó khế hợp. Thì như thế đó, càng tư duy như thế đó thì là càng hợp với lại cái Phật tâm Phật tính mà bổn sẵn có của mình, tức là khai triển nó ra. Rồi còn cái hành động mà làm độ hóa như thế chúng sinh đó là chính là những cái hành động mà gọi là giới chân thật, bởi vì giới đó có năng đến cái vấn đề gọi rằng là nhiếp ích hữu tình hay là nhiếp luật nghi giới, tức là hành mọi cái thiện, nhiếp thiện pháp giới, và rồi cho đến cả nhiếp luật nghi giới, tức là nhờ chuyên hành thiện mà có thể đoạn ác, vân vân. Cho nên vì như thế đó thì thiền tông cũng có thể bị nhìn dưới một con mắt rằng là hầu như là thiếu giới, hầu như là thiếu định. Tức là thiền sư thì có thể nói rằng tổ sư thiền đó của thiền tông hồi xưa đó không có coi trọng cái vấn đề rằng là ngồi thiền lắm. Thì muốn ngồi thì ngồi, ngồi đi thôi, đi đứng nằm ngồi gì bình đẳng như nhau. Thành ra cái tư tưởng của thiền tông thì như thế. Chỉ có riêng về cái vấn đề rằng là huệ học thì là cái vấn đề đó nó trừu tượng, nó không có một cái hình tướng nào như là giới hay định. Thành ra vì như thế thì ở trên cái vấn đề mà là huệ học thì con mắt của thiền tông lại cũng nhìn rằng là người ta thì nghĩ rằng huệ học nó là một cái tri thức, tức là một cái sự mà lý giải, chứ là mình hiểu được cái kinh này, hiểu kinh kia và mình có thể giải nghĩa được kinh này hay kinh nọ, thì đó là huệ. Nhưng mà thiền tông một lần nữa lại bác bỏ cái huệ nói trên đó nữa. Cho nên vì như thế mà mình mới thấy rằng là cái trường hợp như ngài Đức Sơn mà đốt bộ Thanh Long xứ sau vì bị một bà già đó, cho một ẩn ngữ của thiền, khi hỏi rằng là vậy chứ pháp sư này đây nó muốn điểm cái tâm nào đó. Và pháp sư đó là một cái người rất rành kinh Kim Cương, mà kinh Kim Cương thì nói rằng là tam tâm đều bất khả đắc, vậy thì chẳng hiểu rằng pháp sư điểm tâm nào. Cho nên vì vậy đó, pháp sư nói không được, mà do đó mà pháp sư mới cảm thấy rằng là như vậy thì cái sự hiểu cái kinh điển nó của mình nó chưa phải là một cái sự hiểu. Cho nên vì vậy đốt cái bộ Thanh Long xưa sau đi, thất vọng vô cùng. Và rồi thì mới ở nơi ngài Long Đàm đó, mà lúc trước đó là ngài Đức Sơn là phản đối thiền tông vô cùng, cho thiền tông rằng là tà thuyết, tà giáo. Bằng những cái lập luận của thiền tông đó, đốn ngộ đó, thì ngài Đức Sơn cho là một tà giáo, mà ngài Đức Sơn là một pháp sư mà bây giờ là một pháp sư có tiếng tăm và rất là uyên bác. Nhưng mà rồi rốt cuộc thì rằng là ngài Đức Sơn mới bắt đầu nghĩa là về xuống miền Nam để mà gọi rằng là với một tâm hồn là bác bỏ mọi tà thuyết của thiền tông. Nhưng mà rồi chung cục á, thì giữa đường á, thì đã gãy cánh rồi, tức là đã bị một bà già rồi, nhưng mà chưa gặp một thiền sư nào cả mà đã bị một bà già. Rồi thì sau đó ở bên cạnh là ngài Long Đàm Hòa Thượng, rồi thì giác ngộ qua cái vấn đề mà là bị ngài Long Đàm thổi tắt cái đèn đấy. Rồi từ đó thì trở đi thì Đức Sơn trở thành một vị thiền sư khét tiếng với lại gậy. và thiền và Đức Sơn đứng ngang hàng với lại Lâm Tế. Khi nào người ta cũng nói rằng hét của Lâm Tế và gậy của Đức Sơn là hai cái thứ mà gọi rằng là một thứ mà giác ngộ chúng sinh kỳ lạ, không cần phải giải thích gì cả. Thế thì nhìn như vậy, cái thiền tông ấy, nhìn về mặt cái trí tuệ thì nó không phải là một cái trí thức như thế, mà nhìn cái trí tuệ là cái chỗ rằng là chính là cái vấn đề mà là làm thế nào mà liễu ngộ được cái chân tâm, tức là cái mà bản giác xưa nay là bổn lai diện mục của mình, mà không phải rằng là một thứ kiến thức ở trên thế gian này gọi là trí tuệ, và cũng không phải là một hình thức nào đó nó rất là giới điều đó gọi là giới, mà cũng không phải là một hình thức ngồi khơi khơi đó mà gọi rằng là định. Anh rất có thể nói rằng là sở dĩ mà chúng ta mà có đưa cái giáo nghĩa của thiền tông đó, nhìn nó mấy cái thứ đó đó cũng chỉ là một cái thí dụ để cho biết rằng là về cái ý nghĩa của, nghĩa là đại thừa có thể như vậy, nó tiêu biểu đó, rằng là qua một cái nhìn của thiền tông đó, nhìn trên giới, trên định và trên huệ, nó đều khác hẳn với lại tất cả những cái mà thiên hạ nhìn về về giới, về định, về huệ. Thì tất cả những cái thiên hạ nhìn về giới, về định, về huệ mà đụng với lại thiền tông thì đều bị đả tơi bời. Từ cái kiến thức về Phật học cho đến cái mà sự tu hành về định ngồi tham thiền, cho đến cái vấn đề mà gọi rằng là gìn giữ những cái giới điều vân vân, thì thiền tông đều có vẻ giống như rằng là không thuận theo cái đó lắm đó. Mà cái đó là cái phàm tình, cái mà thế gian có thể trực nhận được, mà thế gian cho rằng giới điều đó là tướng của giới, mà ngồi thiền nó là tướng của định, và cái kiến thức mà mình có thể trau dồi hoặc là mình thu thập nó là tướng của huệ. Thì thiền tông đều cho rằng là trí tuệ không có giới, định và huệ, thật sự nó không vô tướng. Cho nên thiền tông lấy tướng, lấy vô tướng đó làm tông, lấy vô niệm làm tông, lấy vô tướng đó là coi như rằng là một cái nền tảng căn bản. Cho nên vì như thế đó mà khi mà là nó vô tướng đó, thì mà nó cũng có một cái ý nghĩa của nó, tức là cái thiện với cái ác nó nằm như thế nào đó. Ví dụ như khi mà là nói đến một cái vấn đề ở trên trì giới, là trên mặt thiện và ác. Thiện và ác thì thiền tông chủ trương như thế nào, là khi qua huệ năng mà chủ trương rằng là gọi là bất tư thiện, bất tư ác á, thì chính giữ ma thời nó na cá thị minh thường tọa bổn lai diện mục. Cho nên vì như vậy thì khi qua cái câu nói đó của huệ năng đó, thì người ta có thể nhận được cái vấn đề gọi là ở trong đó đó có cả giới, có cả định, có cả huệ. Thì chẳng hạn như là giới thì khi nào cũng phải tư thiện và bất tư ác, nhưng mà huệ năng thì nói là bất tư thiện, bất tư ác. Nó còn nói rằng là nhìn ra cái bổn lai diện mục, thì do những cái giới đó, đó mà thấy được bổn lai diện mục. Thì thật ra nó cái giới của thiền tông đó là cái giới mà để nhìn ra bổn lai diện mục. Rồi thì chính vào cái lúc đó là chính ngay vào trong cái trường hợp nói trên đó, khi mà là đạt được cái vấn đề mà gọi là bất tư thiện, bất tư ác á, thì ngay cái lúc đó nó là bổn lai diện mục. Thì do nên rằng là ngay lúc đó thì khi mà là dứt tất cả những cái thứ đó đó thì gọi là tâm định. Tâm định nó thì bổn lai diện mục hiện tiền, giống như rằng là một khi cái kính mà được chùi bụi đi thì cái kính nó phản ảnh mọi cảnh. Một cái mặt hồ mà trong lắng á, thì tất cả các cảnh đều hiện bày ở trên đó. Thì như vậy thì bổn lai diện mục á, sẽ thấy được thế nào là bổn lai diện mục. Thì có thể nói một câu nói của huệ năng đó, đó có thể thâu tóm được dưới định huệ của thiền tông ở trong đó đó. Thế thì cái vấn đề mà nói rằng cái nền tảng đầu tiên hết là bất tư thiện, bất tư ác là nền tảng của giới, thì như thế này là bởi vì chúng sinh thì khi nào cũng nhị pháp, mà thiền tông thì khi nào cũng tu theo bất nhị, tức là bất nhị pháp môn. Cho nên thiền tông thì là đối với ngài huệ năng có ba thứ đó làm gọi là làm tông, làm bản đó, thì và làm thể. Thì những cái thứ đó gọi là vô tướng, vô niệm, vô chủ. Thì Huệ Năng chủ trương rằng là bởi vì chúng sinh khi nào cũng nhị pháp, chúng sinh khi nào cũng chấp, tức là chúng sinh khi nào cũng chủ và trụ và tướng. Và vì trụ và tướng cho nên chúng sinh khởi niệm, cho nên vì vậy chúng sinh luôn luôn hữu trụ, hữu tướng, hữu niệm. Do hữu trượng, hữu trụ, hữu tướng, hữu niệm cho nên hữu đủ thứ, cho nên hữu sinh, hữu tử, hữu đắc, hữu thất, hữu khổ, hữu lạc. Còn đối với lại cái nhìn của Thiền Tông Bổn Lai Diện Mục nó thì xưa nay không một vật. Không một vật cho nên rằng là vô trụ, vô tướng và vô niệm. Do vô trụ, vô tướng, vô niệm nên vô sinh, vô tử, vô khứ, vô lai, cho nên rằng là vô đắc, vô thất. Thì cái tinh thần nói trên đó, đó thì chính cái vấn đề mà Bổn Lai Diện Mục đó đó. Với cái nhìn của Thiền Tông, vậy thì chúng sinh do quen ở nơi nhị niệm, thành ra chúng sinh khi nào cũng phải chấp vào một cái, tức là đây là cái thiện và đây là cái ác. Cho nên khi mà rằng là hành giới chính là, thì đương nhiên rằng là đoạn ác hay hành thiện là tư tưởng của giới. Thì khi mà đoạn ác hành thiện thì đây là cái sự ác và đây là cái sự thiện, thì nhìn theo sự ác và sự thiện là nhìn theo tướng. Đó. Tướng, cho nên cái tướng như thế này nó là ác, cái tướng như thế này nó là thiện. Nhưng mà Thiền Tông thì lại không có nhìn cái tướng nó là tướng ác và tướng thiện, tại vì ác vô tướng, thiện cũng vô tướng. Nói như vậy nghĩa là sao? Là bởi vì cái ác đó nó cũng nằm ở trong cái tướng của thiện mà nó cũng nằm ở trong cái tướng của ác. Và cái thiện ngược lại, cái thiện cũng nằm ở trong tướng của ác và cũng nằm cả trong tướng của thiện. Thành ra vì vậy nó vô tướng. Thành ra không thể nào nhìn tướng mà xét chắc chắn được 100%, phán đoán được 100% đó là thiện hay ác. Thành ra có nhiều cái thiện nó ẩn ở trong cái ác, có nhiều cái ác nó ẩn ở trong cái thiện. Nhưng mà chúng sinh thì lại không thấy như vậy, cho nên chúng sinh hoàn toàn chấp tướng để phân biệt ra. Thành ra khi chấp tướng phân biệt ra thì chúng sinh đó, vì chê nhiều cái thứ ác mà bỏ qua đi nhiều cái thiện pháp nằm ở trong cái ác nói trên đó, cho nên đánh mất đi rất nhiều thiện. Và ngược lại thì chúng sinh chấp cái tướng này là tướng thiện cho nên ôm ấp tướng thiện đó, cho nên vì vậy đó, ngủ quên đi với lại cái ác ẩn kín ở trong cái thiện nói trên đó. Còn nếu mà khi vô tướng đó thì có thể nhìn ra được cái tướng thật của thiện và ác qua cái sự vô tướng của nó. Còn nếu nhìn theo tướng đó thì thấy chắc chắn việc đánh đập đó là ác, thì thấy chắc chắn việc mà âu yếm vuốt ve nó là thiện. Thế thì ví dụ trong Thiền Tông có rất nhiều cái mẩu chuyện để chứng minh cho mọi người hiểu được cái vấn đề đó. Như chẳng hạn chuyện hòa thượng mà đập cái con nai ấy, chẳng hạn, thì chính cái hành động ác đó lại là hành động thiện. Hay là Đức Phật mà giết một cái người cướp để mà cứu 500 thương nhân đó, thì lại là một hành động ác nhưng mà lại là thiện. Đó. Hành động thiện của phu nhân Trình Tụ là âu yếm, thương mến, tình cảm vô cùng đối với lại bà Thứ Phi, cho nên hành động đó, đó mới xô đẩy bà Thứ Phi kia vào vấn đề gọi là bị hại, là bởi vì tin tưởng nơi Trình Tụ, và bà phu nhân Trình Tụ này lợi dụng những cái thứ đó để mà hại cái bà Thứ Phi này. Thì mình nói vân vân thì những cái chuyện như vậy nó xảy ra thường xuyên. Thành ra có nhiều cái tướng đó, nhìn rất là thiện, thế nhưng mà ở trong nó ẩn nhiều cái ác. Ngụ ngôn cũng có nói rằng là tiếu lý tàng đao, tức là trong cái nụ cười nó có chứa gươm đao. Thế nên trong nhiều lời nói ngon ngọt nó cũng có chứa gươm đao, trong lời nói ác nó chứa tất cả những sự cứu thoát. Như là lời nói ác của Yến Anh khi mà quát tháo vệ sĩ đem cái gã mà chăn ngựa cái đi chém đầu đó, thì cái lời nói ác đó lại đầy cái sự mà cứu thoát. Thành ra khi mà con người mà nhìn theo cái tinh thần như vậy đó, rồi thấy chấp vào cái tướng để cho là dứt khoát tướng này tướng ác, dứt khoát tướng này tướng thiện đó. Thì như vậy đó đó, thì rằng là đôi khi vì rằng là họ cho rằng tướng thiện giống như những vị tăng mà nghĩa là rất là thân mật với lại con nai nói trên đó, thì chính cái thân mật nói trên đó lại là một hình thức giết hại nó. Ở cuộc đời này cũng vậy, có nhiều cái hình thức rằng là nhiều khi mình che chở cho một người hay là mình giúp đỡ cho một người bằng cái tướng của che chở và bằng cái tướng của giúp đỡ chính là giết, chính là hại. Nhiều khi mình che chở và giúp đỡ cho một người đó bằng một cách rằng là hiển lộ một cái tướng hất hủi, khi dễ. mà người đó được che chở và người đó được thành tựu. Thì cuộc đời rất nhiều cách để chứng minh. Nên là điển hình như rằng là Tô Tần đã giúp người bạn chí thân của mình là Trương Nghi qua một hình thức là hất hủi và khinh bỉ, khiến cho Trương Nghi nghĩa là sinh tâm tức giận phẫn uất, thề phải báo cái thù đó, cho nên phải tìm đủ mọi cách để tiến thân. Ví dụ như vậy. Thì Tô Tần hiểu rằng là cái anh chàng bạn của mình nó có tài nhưng mà nó không vô trí, cho nên bây giờ mình phải xúc phạm tới cái chí hướng của nó. Cho nên là vì như vậy nó khi dễ, hất hủi, khiến cho cái người kia nó phát phẫn, nó phải nghĩa là phát chí cầu tiến. Đó. Thế thì mới thấy được là cái vấn đề nó linh hoạt như vậy. Thì khi nó linh hoạt như vậy thì đương nhiên rằng là Phật Pháp ở đây nói theo cái thuật ngữ hôm qua chúng ta có nói rồi, là mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép với chữ giới điều. Thì giới điều ở đây là những cái điều luật về giới, nhưng mà cái giới điều mà thường được sử dụng theo ở ngoài thế gian, cái chữ giới điều đó thì lại có một cái nghĩa là một cái hình thức mà là trói buộc, khắt khe, cứng nhắc, không linh động, không linh hoạt. Thì cái từ ngữ đó được sử dụng là giới điều. Thì nếu mà nhìn theo những cái tính cách như vậy đó, thì nó sẽ y như là thành rằng là nó cứ chấp nê một mặt thôi. Đó. Mà rồi thì là cứ chỉ chấp nê như vậy mà không có hiểu được cái vấn đề là tiến hay là thối ở trên một cái vấn đề là một cái ý nghĩa của nó. Đó. Một cái ý nghĩa. Và thì do đó mà có thể nói rằng như vậy, có thể nói rằng là nếu mà hiểu một cách linh hoạt như vậy đó, thì người ta sẽ hành xử cái vấn đề vị tha, tức là cứu người một cách tự tại lắm, mà không có giới hạn ở trong những cái giới điều nào đó, tức không có giới hạn ở trong một cái khuôn khổ nhất định rằng là phải hình thức như vậy. Và người ta có thể phá bỏ cái hình thức đó qua hình thức nọ, nhưng mà tuy phá bỏ đó là trên mặt tướng, nhưng còn trên mặt mà rằng là vô tướng, tức là trên mặt chân thật nghĩa của nó đó, tức là vô tướng thiệt, thì không hề xóa bỏ. Mà trái lại, chính cái xóa bỏ đó mới là duy trì, mới là tuân thủ. Thì đó là cái diệu dụng của cái vấn đề mà gọi rằng là nghĩa, từ trì giới tu định cho đến tu huệ. Thì như thế thì ngay cả đến tu định, người ta cũng có thể phá bỏ cả một cái hình tướng của tu định là chỉ có ngồi. Nhưng mà chính vì như vậy mới thâm nhập được vào cái vấn đề mà gọi rằng là giới định tới một cách viên mãn. Có thể vì như thế thì mình mới có mượn lời của đạo gia để mà phê phán cái hình thức đó. Cho nên là Trang Tử nói là trí giả nhược ngu, có nghĩa là người trí giống hệt ngu. Cái cách hành xử hay là cái lối hành xử nhìn có vẻ giống như thế. Thì đây, cái chữ trí giả nhược ngu ấy, thì đây mình có thể nói rằng là áp dụng vào trong thiền tông, mình có thể nói rằng là đó, cái người hành định nó giống như người không định, cái người hành giới nó giống như người không giới, cái người hành huệ nó giống như người không huệ. Cho nên là cái chính cái tinh thần huệ nó mới được đánh giá ở cái vấn đề rằng là Ngài Thần Tú là một người mà tri thức, nó là Phật Pháp là hết sức là uyên bác, nhưng không được chọn. Và huệ năng thì chưa bao giờ mà biểu lộ ra một cái kiến thức mà về Phật Pháp uyên bác như Ngài Thần Tú bao giờ cả, nhưng mà được ngũ tổ chọn. Như thế thì chúng ta cũng có thể thấy được một điều rằng là qua cái chọn của Ngài ngũ tổ nó chẳng một mảnh may sai lầm. Cho nên rằng là thiền của Nam Tông á cũng hưng thịnh hơn thiền của Bắc Tông, Bắc Thiền với lại Nam Thiền. Thì Nam Thiền nó là của Ngài Huệ Năng và Bắc Thiền nó là của Ngài Thần Tú. Và rồi thì Nam Thiền cũng nghĩa là gọi là rất là lẫy lừng, và làm cho Phật Pháp được hưng thịnh, nghĩa là một thời gian tương đối rằng là có thể nói rằng là dài hơn hết mọi tông phái nữa. Tức là các tông phái khác đều tàn phai, tàn lụi, nhưng mà Thiền Tông thì vẫn duy trì. Và có thể nói rằng là mặc dù trên sự thật đó thì Thiền Tông cũng đã tàn phai rồi, thế nhưng cái dư âm của Thiền Tông đó thì còn lại đây, rằng là chúng ta hầu hết toàn bộ ở đây đều là con cháu của Thiền Tông, đều là Lâm Tế Chính Tông hết rồi, không thoát ra được. Nó là họa hoành lắm, trừ có những thầy nào mà theo khất sĩ hay là những thầy nào mà theo Nam tông á thì mới không phải là Lâm Tế Chính tông, còn nếu mấy thầy mà với hình tướng mà Bắc tông hiện tại nó mà sát hạch lại á thì đều rằng là Lâm Tế Chính tông cả, chiếm nghĩa là tuyệt đại đa số của Phật giáo Việt Nam. Thế thì mà có thể nói cả ở Phật giáo Trung Hoa nữa đó, cũng là gọi là cũng đa số lắm, tại vì Thiền tông sau này cũng cực thịnh vô cùng, mà trong khi mấy cái tông phái khác từ từ nó bị suy thoái. Vậy thì mới nhìn ở trên cái vấn đề như thế đó thì mình mới hiểu rằng là nó có một cái vấn đề rằng là trên một cái chân lý của Đại Thừa đó, thì cái chân lý của Đại Thừa đó quả tình rằng là gọi là bát nhã đó, là về trí tuệ đó, thì cái bát nhã nó luôn luôn rằng là gọi là không tông, tức là bát nhã nó dính liền với lại tính không, tức là không tông. Cho nên mà nó đã không này thì đương nhiên rằng là vì vậy cho nên Ngài Huệ Năng mới khẳng định rằng là đó, lấy là gọi là tông bản với thể, nó là vô vô niệm đó, với lại vô tướng vô chủ. Nên là lấy những cái thứ đó, đó làm một cái nền tảng để mà tu tập, và làm nền tảng đó thì mà quán sát và quán chiếu. Cho nên không có đặt để rằng là giới học, định học hay huệ học có một cái tướng nào cả, mà là vô tướng. Cho nên trong cái ngu cũng có huệ, chứ không phải là tướng của huệ nó chỉ là tướng của kiến thức, mà tướng của huệ nó nằm cả ở trong cái ngu nữa kìa. Cho nên đôi khi thiền sư cũng trả lời có vẻ hết sức là ngớ ngẩn và mở một kép đóng một kép ngu. Thế nhưng mà cái ngu đó nó đã đầy trí tuệ. Thì nếu mà chúng ta có đọc nhiều cái câu chuyện về thiền đó, thì mình thấy là trả lời những cái vấn đề như thế có khi phủ nhận mà là xác nhận đấy, mà có khi xác nhận đấy chính lại là phủ nhận đấy. Thành ra vì vậy chúng sinh là chúng sinh của hữu tướng, chúng sinh là chúng sinh của hữu niệm, cho nên vì như vậy dùng hữu tướng hữu niệm nó không thể nào mà nhận ra được cái vấn đề vô niệm hay vô tướng của thiền tông. Cho nên vì vậy phải nói là cái giới học hay luật định học hay huệ học tam học của thiền tông nó không có chỗ tướng để chủ, cho nên nó bàng bạc khắp hết. Cho nên vì vậy thiền sư đôi khi trả lời ngớ ngẩn. Như chẳng hạn là khi mà một người mà hỏi một vị thiền sư rằng là xin hòa thượng bày cho con cái cách nào mà sống sao cho vừa lòng hết mọi người, thiền sư đáp tôi không biết, tức là không có kiến thức, không có trí tuệ. Thế nhưng mà đó mới là kiến thức trí tuệ. Hỏi tại sao một người như là hòa thượng tu hành lâu năm lâu tháng mà lại không biết, rồi lại không đủ trí tuệ để hiểu biết những điều đó? Tại tôi đâu có ở với chúng sinh bao giờ, tôi không có kinh nghiệm đó. Hỏi thế vậy thì Ngài ở với ai? Tôi ở với Phật. Anh Giang không có kinh nghiệm mà không biết, tức là không trả lời, tức là không chỉ bày, nhưng thật ra là chỉ bày cho cái người nọ đó, bằng cái không biết của mình. Tôi không biết, tại sao? Tại tôi không bao giờ tôi gần chúng sinh hết, mà tôi chuyên môn gần Phật không, là tôi không có ở với chúng sinh, tôi ở với Phật, cho nên vì vậy tôi không biết cái kinh nghiệm đó. Chẳng hạn như Hương Nghiêm mà quét học hoài không có giác ngộ, một ngày nó quét chùa, quét làm sao mà cái viên sỏi nó văng một khóm trúc nó kêu cái bong, rồi thì Hương Nghiêm giác ngộ. Nó giác ngộ giản dị thế, mà giác ngộ tại sao? Thì Hương Nghiêm làm bài kệ trong đó có câu nó kích trúc vong sở chi, rằng là nghe tiếng trúc dội nó mà quên hết mọi điều hiểu biết. Quên hết mọi điều hiểu biết thành thằng ngu còn gì. Nhưng không, do quên hết điều hiểu biết mới thành bậc giác. Tại sao ấy? Thì đương nhiên rằng là khi mà mình hữu tướng, rằng là mình nghĩ rằng là hiểu biết đó là mới là trí tuệ, thì đương nhiên làm thế nào mình hiểu nổi cái trí tuệ mà vô tướng đó của Hương Nghiêm. Thì chính Hương Nghiêm mà xả bỏ hết tất cả những cái chi kiến nói trên đó, đó là chi kiến của hữu tướng, hữu trụ và hữu niệm đó, mà Hương Nghiêm mới thấy được cái thấy của những vị mà vô tướng, vô niệm, vô trụ xưa nay. Một người còn ôm ấp cái cặp kính của hữu ở trên con mắt thì không thể nào thấy được cái thật của cái không cặp kính. Tại vì nếu cặp kính của mình màu gì thì mọi cảnh vật màu đấy. Cho nên người đeo cặp kính màu thì người đó không làm sao có thể chung hưởng một cái cảnh giới chân thật của người không đeo kính. Không đeo kính màu. Bỏ xuống thì tự nhiên mới rằng là thấy hết được. Cho nên phải vong hết những cái sở chi mà xưa nay chúng sinh chỉ có thể có được. Đó là tất cả những cái mà hữu. Thì bỏ cái đó xuống thì tự dưng nó thấy. Cho nên vì như vậy chúng sinh rất là ngạc nhiên khi mà nghe, ví dụ nghe những cái điều như thế, hoặc là trở lại cái vấn đề mà vị thiền sư kia nói là ai bảo mình sống với chúng sinh. Thì thật ra mình sống với chúng sinh á, tức là tất cả những cái gì là chúng sinh, đó là tất cả những cái vấn đề như ý, bất như ý, đắc thất, tức là hữu tướng, hữu trụ, hữu niệm, vân vân, đó là chúng sinh. Cho nên vì như vậy hữu tướng, hữu trụ, hữu niệm, cho nên tâm khi nào cũng trụ tắc sanh sắc thanh hương vị xúc pháp. Cho nên vì vậy tâm khi nào cũng sinh ra cái như ý, bất như ý. Vì vậy như ý thì sung sướng, bất như ý thì phiền não và phẫn nộ. Vì vậy chúng sinh luôn luôn trụ vào trong tất cả những thứ đó mà sinh tâm, cho nên nó ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Vì vậy nó mà mới lập vô trụ đó, đó. Đó. Gọi rằng là bản đó. Tức là nền tảng. Thế thì bây giờ chúng sinh khi nào cũng sống với tất cả những cái tinh thần đó, đi đứng nằm ngồi là mang theo tinh thần đó, là tinh thần đó là chúng sinh. Cho nên sống với chúng sinh, cho nên phải chịu những cái như ý, bất như ý. Phải chịu tất cả những cái đắc thất, phải chịu tất cả những cái mà rằng là đó, khổ lạc. Còn xả tất cả những thứ đó, đó là sống với Phật, tức là sống với trí tuệ của Phật thật sự. Mà xả những thứ đó rồi á, thì đương nhiên rằng là chẳng còn có cái sự như ý hay bất như ý nữa. Thì đương nhiên khi đó đối xử với chúng sinh cũng chẳng còn cái sự như ý, bất như ý. Cho nên vì vậy mà trong kinh Đại Phương Tiện Phật mới nói rằng là cái người mà hủy báng Như Lai cũng như người mà tán thán Như Lai, Như Lai nhìn bình đẳng. Đấy, rõ ràng là thế. Thế thì không phải là một cái phương cách, một cái phương cách rằng là sống làm sao cũng vừa lòng mình à, còn không thì mình phiền não quá. Còn nếu mà mình ôm ấp những cái mà khổ lạc như ý mà mình đòi hỏi làm thế nào mà mọi người phải như ý mình được thì xin thưa Thượng Đế còn không làm được nữa. Tại đó là mình sống bằng chúng sinh. Còn nếu bây giờ mình sống bằng Phật, tức là sống với Phật thì như thế khẳng định luôn luôn bất động, chẳng có như ý, chẳng có bất như ý thì mới bất động. Còn nếu như ý hoài á thì cũng có lúc bất như ý. Mà nếu thật sự mà như ý vĩnh viễn thì không còn có chuyện như ý nữa, thì chuyện nó trở thành một trạng thái bình thường của mình thôi. Thành ra nói đó là bình thường tâm, thì đó là đạo. Thì đó là một cái trạng thái bình, cho nên nói tâm bình á, thế giới bình. Cho nên nói trực tâm thì đạo tràng, mà nói rằng là bình thường tâm nó cũng là đạo tràng. Cho nên vì như vậy thì trở lại vấn đề mà nói, thế thì Thiền Tông thì thường xuyên rằng là đại loại như vậy, bằng một cái lối đó, phủ nhận mà xác nhận, bằng một cái lối rằng là đôi khi trả lời, đôi khi mà xác nhận lại là phủ nhận đó. Và bởi vì phải, nếu mà muốn hiểu được tất cả những thứ đó thì đương nhiên phải sống với Phật, tức là phải sống với vô tướng, vô trụ và vô niệm. Còn nếu mà sống với phàm phu thì đương nhiên là vẫn không thể thấy được, người phàm phu luôn luôn thấy như thế, và phàm phu luôn luôn rằng là có một cái hiểu và một cái nhìn như vậy. Cho nên vì vậy thì đôi khi rằng là mình thấy tất cả mọi cái câu chuyện về thiền đó, thì mình chúng ta cũng sẽ thấy như vậy. Thiền sư có đôi lúc có vẻ giống như rằng là ngớ ngẩn. Chẳng hạn như câu chuyện mà bảo rằng là đó, anh học trò thấy thấy thầy mình đi bắt bộ ở bên kia sông, đứng bên bên bờ sông này mà nói rằng là thầy cho ông qua bờ bên kia với, thì vì thầy bảo thì ông đang ở bờ bên kia. Thì tuy rằng là nó có vẻ như là thiền sư có vẻ rằng là ngớ ngẩn không có hiểu, thế nhưng mà thật sự ra nó là một cái điều mà gọi rằng là trả lời rất là lý thú mà lại còn hay nữa, mà anh kia rằng là không cần qua bờ bên kia nữa, giác ngộ rồi. Nếu mà anh học trò hiểu. Thế thì trở lại cái vấn đề, mình mới thấy rằng là trong mọi cái tông phái chỉ có thiền sư là hay có những cái câu trả lời mà lạ lùng như vậy đó, quái như vậy, nhưng mà không có thấy có một cái tông nào mà đối đáp như vậy cả. Thì chung quy thì chúng ta cũng phải hiểu là trên một cái phương diện nào mà thiền tông nói như thế, bởi vì ngay trên cái căn bản đó là thiền tông đã minh định cái lập trường đó là qua ba cái tam vô đó phải nói là như thế. Đấy. Vì vậy mà khi mà nhìn vào trong cái vấn đề của thiện ác như vậy đó, thành ra khi mà nói bất tư thiện bất tư ác, nó không có nghĩa rằng là nói rằng là đừng có nhị niệm, tức là đừng có nghĩ rằng cái này là thiện cái kia là ác. Đó. Mà hiểu rằng là ác với thiện nó không phải là hai cái mâu thuẫn, hai cái nhị biên, mà thật sự nó là một. Do có ác mới có thiện, do có thiện mới có ác, do có cái này cái kia mới sinh, vậy thì mấy cái đó nó tương sinh, nó phải dựa vào nhau để nó sinh. Thế gì nó dựa vào với nhau nó sinh, thì mình muốn là thiện sinh thì mình phải dựa vào ác thì thiện mới sinh. Đó. Rồi thì cái ác nó cũng phải dựa vào cái thiện mà nó mới sinh, cho nên vì vậy mới hiểu rằng là trong thiện có ác và trong ác có thiện. Cho nên thiện ác là bất phân, và là rồi thì thiện ác không có cái tướng để phân thật sự. Nhưng mà vì phàm phu phân ra, cho nên phàm phu thấy đây là cái tướng ác không có được làm, và đây là cái tướng thiện nó phải làm. Cho nên rằng là phàm phu sẽ suy nghĩ như thế này. Suy nghĩ rằng là nói ví dụ thôi, ví dụ như khi mình xuất gia, mình đi, hay là Phật tử thì đến làm công quả, hay là người xuất gia thì nghĩ đó là toàn bộ những cái thiện. Thế nhưng khoan, cái tướng thì thiện đấy. Thế nhưng mà ở trong cái dụng ý của cái tướng nói trên đó có thiện hay không, cần phải xét lại. Có nhiều người làm công quả mà chẳng thiện mấy may nào hết trơn á. Có nhiều người làm công quả mà gần như là 90% á, nhà bếp của tất cả mọi chùa chiền nào cũng là những cái trường, nghĩa là đấu tranh tranh chấp kịch liệt, và cũng là khủng bố cho nhiều người mới tới chùa. Thì có rất là nhiều người rằng là mới đến chùa một cái đó là họ dội rằng là vì khi mà họ xuống dưới bếp. Đó. Cho nên vì như thế đó, ông Như Hạnh á, tức là ông anh sư phụ có một lần ông mới dẫn một ông bạn của ông là mục sư Tin Lành tới chùa thăm thầy Đồng Nguyên. Thầy Đồng Nguyên ở Long Thành mà mới tịch rồi đó mà. Thì dẫn đến thăm thầy Đồng Nguyên. Thì khi mà là ông với lại ông mục sư kia hai người vào trong chùa, rồi cái đi thẳng lên lầu. Chùa đó là chùa Hải Tuệ, chùa chuyên môn in kinh ngày xưa đường Trương Minh Giảng á, đối diện với lại Đại học Vạn Hạnh á. Thì mới đi thẳng lên, và đi thẳng lên lầu thì mới bị một bà nói theo người Bắc là một bà bại già mà khó tính ghê lắm á, khó tính cho đến độ là ai cũng sợ hết, nạt nộ kinh khủng ghê lắm á, không biết nói, chỉ biết hét như lâm tế, mà hét mà người ta phiền não, mà người ta không có giác ngộ. Đó. Hét một cái là người ta bỏ chùa đi luôn. Người bà mới quát lên, bà nói này đi đâu đấy. Đó. Cái rồi ông mục sư kia lần đầu đến chùa khớp, giật bắn mình lại khớp. Cái ông Như Hạnh quay nói với mục sư, bảo vậy chứ anh đừng có lo. Đó. Khi nào cũng vậy, ở trên có Phật, ở dưới có quỷ, mình cứ đi lên với Phật đi. Đó. Rồi cứ vứt lờ bá, rồi cứ dẫn ông mục sư kia lên thẳng trên phòng thầy Đồng Nguyên. Người đó thầy Đồng Nguyên là đang còn trú ngụ ở chùa Hải Tuệ. Đó thì trở lại cái vấn đề. Thế thì như thế làm công quả mà lại chỉ nghĩ tới những cái mà gọi là tranh nhau, đấu đá với nhau, tranh giành với nhau để mà lập công cho chùa. Đó. Cho đến độ rằng là hiềm khích nhau, cho đến độ rằng là không thể làm việc chung với nhau. Nếu thế thì cái tinh thần công quả nó thật sự có công quả hay chăng? Công quả có thanh tịnh hay là công quả bất tịnh? Đó. Rồi thì đấy là mình nói người Phật tử, bây giờ mình nói người xuất gia đi, bây giờ xuất gia rồi. Thế nhưng mà rằng là chỉ danh văn lợi dưỡng, tức là chỉ nghĩ tới những cái gì mà có lợi cho mình và lợi dưỡng cho mình thôi. Đó. Có thể gọi rằng là cho đến một cái hình thức rằng ngăn cản người Phật tử học Phật pháp nữa, nghĩa là ngăn cản những cái sự học Phật nữa, là bởi cái lý lẽ rằng là sợ, sợ rằng là thứ nhất đó, mình không có đủ khả năng để mà giáo dục tín đồ, rồi tín đồ nó coi thường mình, sợ cho mình cho nên không có dám hy sinh, rồi sợ cho mình mất tín đồ, tức là tín đồ nó có thể rằng là nó theo một cái người khác, cho nên vì những cái tâm như thế nó đương nhiên là còn gọi là cản trở cái vấn đề mà là khai phát hay là học Phật cho quần chúng. Thành như thế thì với cái hình thức xuất gia như vậy thì phải chăng rằng là thiện? Không, Đức Phật từ khước hẳn hoi. Và chẳng hạn cứ những cái tâm hồn như thế mà tu hành đó, thì Đức Phật sẽ nói nó rằng là cư sĩ trọng, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn dùng từ. Như vậy thì rõ ràng là trong cái tướng thiện nó có đầy cái ác, nhưng mà người ta cứ chỉ nghĩ như vậy nó là thiện rồi, người ta quên mất cái tính ác ở trong đó. Và có đôi khi đó là mình phải hành xử một cái điều gì ác để mà cứu giúp nhiều người hay cứu giúp một cái đương sự nào đó. Giống như nãy giờ có đơn cử nhiều câu chuyện, có nhiều khi mình cũng phải làm một cái thái độ gọi rằng là đó, khinh dễ, giống như Tô Tần làm đối với Trương Nghi, nó ví dụ như vậy đó. Đôi khi phải nói ác khẩu như rằng là Yên Anh nói với lại cái gã mà chăn ngựa vậy, nhưng mà đấy là thiện nghiệp. Thành ra nếu hiểu như vậy nó thì tự dưng ra rằng là hành động ác hay hành động thiện đều chỉ là một cái công cụ để làm thiện. Cho nên vì vậy thiện ác đó, không có phân được ở trên cái tướng của nó, mà nói thiệt là chỉ có phân ở trên cái nghĩa của nó mà thôi. Thành ra khi mà hiểu như lai chân thịt nghĩa đó, thì tự nhiên rằng là cái giữ giới đó nó tự tại vô cùng mà giữ được giới, mà không có phải rằng là trói buộc mới giữ được giới. Mà định cũng vậy, đi đứng nằm ngồi đều định, mà không phải rằng là ép thân mình phải ngồi yên như vậy mới định được. Rồi cho đến trí tuệ cũng vậy, không phải rằng là cái vấn đề gọi là cố gắng là thu thập như là một cái máy thì mới có thể có trí tuệ được. Mà cái trí tuệ đó là cái vấn đề là khi nào cũng nghĩa là trực nhận được cái thật đó, của mọi sự, tự trực nhận được cái thật ở trên cái hành động ác hay hành động thiện, thấy được cái thật của cái tính cầu cái hành động thiện đó, cái thân tính thật của hành động thiện đó là thiện hay ác, nhận ra được cái tính thật của một hành động ác đó là thiện hay ác, thì gọi là trực chỉ. Đấy là trực chỉ vô cái pháp nói trên, trực chỉ vô cái sự vật nói trên, trực chỉ vô cái bản thể của mọi sự, kể cả bản thể của con người gọi là chân tâm, kể cả bản thể của mọi sự vật nó luôn trực chỉ vào, mà không có chịu, mà không chịu rằng là tấp vào bên này bờ hay bên kia bờ, tức là tướng, tức là dựa vào tướng này hay tướng nọ, mà gọi là ly tướng. Và cho nên rằng là ngoại mà ly tướng đó, thì nội bất động, thì nội thành định. Mà khi mà ngoại ly tướng mà nội bất động đó, thì chẳng có giới nào mà không thành. Thì đó gọi rằng là một cái xu hướng mà mình có thể tạm thời mà lấy một cái giáo pháp của một tông trong Đại Thừa Phật Pháp đó để mà lý giải nó, để mà nói rõ về cái vấn đề nói trên đó. Có một cái tầm nhìn nó như vậy, mà nó không hề bị một cái sự trói buộc nào hết, cho nên vì vậy mới gọi là tự tại. Cho nên Đức Phật mới còn gọi là một bậc nghĩa là pháp tự tại, một bậc pháp tự tại là pháp vương, tức là tự tại với lại các pháp, nhưng giống như một ông vua tự tại với lại mọi cái luật lệ ban hành. Ông vua nó rất ư là được tự tại, cho nên vì vậy Đức Phật mới được coi là như vậy. Cho nên Đức Phật còn thêm một cái chữ do tự tại chứ vô ý, cho nên Đức Phật chẳng sợ ác mà cũng chẳng bám thiện, bởi vì đối với Đức Phật thiện ác nào ấy, với tay vào trong tay của Ngài đều là thiện, đều là thiện pháp cả, mà không còn cái mảy may nào ác hết. Đối với Ngài là không có thiện không có ác nữa, mà là tại vì rằng là luôn luôn nó là thiện, mọi ác đều trở thành thiện, cho nên làm gì còn có ác, mà không còn có ác cho nên cũng chẳng bao giờ luận đến hại đến cái chữ mà thiện nữa. Cho nên vì như vậy Đức Phật thiện hóa nhất thiết pháp, cho nên thiện thật sự đó là thiện như vậy. Thiện thật sự là thiện, nó chẳng còn có ranh giới của thiện ác nữa thì mới là thiện thật sự. Thế gian chỉ biết được một cái thứ thiện có ranh giới với ác, cho nên thiện nó gọi là thiện của nhị niệm, thiện của nhị biên. Còn nếu mà thiện của vô biên, mà thiện của nghĩa là vô niệm, thì đương nhiên cái thiện đó là chẳng có một mảy may ác hay thiện nữa. Cho nên vì như vậy mà bất tư thiện, bất tư ác. Thì lúc đó mới là thật pháp ấy. Lúc đó mới là thật pháp. Thật nó là bổn lai diện mục. Thì lúc đó nó mới là thật. Chính vì cái như thế đó mà cho nên rằng là thì dần già cái căn tính của con người nó thì sau này nó xu hướng về cái vấn đề của hữu mạnh quá, mới càng lúc càng tràn ngập mấy cái tinh thần như vậy, thì tự dưng ra con người bị lôi cuốn bởi tất cả những cái đám đông như vậy. Rồi thì vì như thế đó thì càng ngày thì người ta càng xa cách cái tinh thần của vô nói trên đó. Cho nên vì như vậy tự dưng người ta cảm thấy nó khó, và tự dưng người ta cảm thấy rằng không hiểu được hay là khó hiểu vô bờ. Mà cái khó đó thật sự bản chất nó không khó, mà tại vì tự mình làm khó. Cũng như bản chất của vấn đề như vậy, mình nói ví dụ vậy, bản chất của cái vấn đề rằng là không nghiện xì ke không phải là khó, nhưng mà nó khó vô cùng đối với anh nghiện. Mấy cái anh nghiện mà bây giờ mà muốn không nghiện đó, thì là nó khó vô cùng. Thì anh nói là khó vô cùng, nhưng mà những cái người mà chưa bao giờ hút xì ke, mà chưa bao giờ nghiện xì ke, họ có thấy khó đâu. Họ chẳng thấy khó gì hết á. Anh nói cái khó đó là chỉ tại vì anh đó đã nhúng chàm rồi. Bây giờ hồi đầu nó khó vô cùng. Cho nên vì vậy mà Tam Tổ Tăng Sáng của Thiền Tông mới nói là chí đạo vô nan, duy hiểm giản trạch, là tại vì giản trạch, là tại vì nhị niệm. Cho nên mới nói tiếp đàn mạc tăng ái là động nhiên minh bạch. Là chỉ cần rằng là buông bỏ tất cả những cái tăng ái nó xuống đó, thì tự dưng ra không gì không hiểu. Nên nó động nhiên minh bạch. Thì quả tình nó đúng chân lý nó như vậy thôi. Thành ra nó khó đó chỉ tại vì cái một cái người mà mới nghiền đó thì bỏ còn dễ. Một cái người mà nghiền lâu năm lâu tháng rồi nó thì không thể nào bỏ nổi, khó khăn vô bờ. Thì rất là khó. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ cái bản chất đó thì đương nhiên đối với cái người mà họ không bao giờ đụng vô những thứ đó, mà họ cũng chưa bao giờ nghiền hết, thì bây giờ giống như như chúng ta đây mà ngồi ở đây xong rồi nói rằng là cai rượu khó hay là dễ, thì đối với mình rằng là chẳng khó chẳng dễ, mà tại vì mình bao giờ dính hết đó. Mà rằng là thực sự thì dễ thôi, nhưng mà đối với cái người mà đã lỡ rồi, là những người mà đã say sưa mà nhậu nhạt cho bao nhiêu năm tháng vào, họ bỏ nó khó vô cùng, thì họ nói rằng là cái vấn đề không uống rượu là khó ghê lắm. Nhưng mà đối với tất cả chúng ta ở đây thì ủa, mình nghe mình sẽ ngạc nhiên chưng hửng, mà ủa tại sao không uống rượu lại là khó. Hóa ra tôi làm cái khó đó gần 60 năm nay rồi. Ví dụ đối với người uống rượu, họ nói không uống rượu là một cái khó khăn vô cùng. Thành ra thế mới biết cái khó hay cái dễ tự mình tạo thành, chứ không phải cái pháp đó khó. Thành ra mình đừng có nói rằng là ồ, cái vấn đề giác ngộ đó là khó, mà hay là cái vấn đề mà học được cái trí tuệ đó là khó. Nhưng mà thực sự là cái đó nó không có khó đâu, tại mình đấy, tại cái tâm địa của mình. Cho nên một khi mình càng thấy những điều đó khó đó, để mình biết rằng là cái sự nghiền nghiện ngập của mình nó, cái sự nghiện ngập thế gian, nghiện ngập cái hữu vi này của mình nó nặng. Nhưng mà chúng sinh không thấy như vậy. Chúng sinh lại rất là an ủi với cái nghiện ngập đó của mình, xong nói phát Bồ Đề tâm khó lắm, cái sự thành Phật khó lắm, dẹp bằng bên đi, rồi tôi chỉ có cần như thế này thôi, an tâm với như vậy, mà hài lòng với như vậy. Mà lại không chịu chấp nhận rằng là chết, giật bắn mình lên chết, chứng tỏ là cái nghiện hữu vi của mình nó nặng ghê lắm rồi. Cần phải cai. Mà cái người mà nghiện nặng đó mà muốn cai, người đó phải phát tâm cai mạnh ghê lắm mới cai được. Còn nếu mà phát tâm mà rằng là đó, không cần thiết đó, nghiện ngập cũng được, đâu có sao, thiếu gì cả, nó nghiện đâu có chết chóc gì đó. Cùng lắm là xuống địa ngục thôi, chứ có gì đâu mà sợ, chết chóc gì đâu. Đâu chết chóc thì nó giỏi lắm xuống địa ngục, kiểu y tá Việt Nam mà làm gì mà cấp ghê vậy, nó Đó. Người ta đem vô cấp cứu hỏi làm gì mà cấp ghê ấy. Ừ. Cùng lắm chết thôi chứ có ở đâu mà cấp ấy. Ừ. Thì đây mình cũng nói như vậy. Thế thì cái người phàm phu nó điên đảo cái chỗ như vậy đó. Thành ra vì vậy khi mà thời mà càng mạt, tức là người ta thấy Phật Pháp càng khó, người ta chủ trương là chọn cái gì dễ dễ tu. Không, phải phát tâm năn hành, tức là Bồ Đề Tâm. Bây giờ mình lý luận coi, bây giờ một cái người nghiện nặng, người đó chọn một cái phương pháp mà là cai nghiện mà dễ dàng mà lâu năm đó. Tức là bây giờ nói ví dụ như là tôi một ngày phải uống 3 chai, thì bây giờ tôi một ngày tôi bỏ đi một tách nhỏ thôi, thì nó có tới chất mình cũng chưa có cai xong đó. Thì đương nhiên cái người mà bị nghiện nặng đó, người đó phải phát tâm gióng mánh ghê lắm rồi, quyết chí chiến đấu cho đến cùng, chứ sao mà lại nói rằng là cái nhẹ nhẹ được. Cho nên vì vậy chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời ngũ trượt tu hành gì hay tu hành nan nan. Mình thấy sau này đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, nó ở trong một cái cảnh giới gọi là nhân gian tịnh độ, tu hành gì hay nan gì, tại sao đó, vào trường hợp là thiên hạ thái bình, tu hành thong dong vô cùng nhẹ nhàng. Tại vì sao vậy? Chướng ngại rất ít, cho nên cứ từ từ mà đi. Còn cái trường hợp mà nhà cháy, mình nói nhà cháy tới nơi đúng nguy hiểm rồi, nhưng mà vẫn theo phương pháp mà thoát nạn dễ dễ đó. Đi từ từ thong thả để ra khỏi cái nhà cháy, thì đương nhiên là nó thành cục thịt nướng. Thì lúc đó là phải nhanh chân chạy chứ, phải đốt giai đoạn chứ, phải đốt giai đoạn chứ. Còn nếu căn nhà của mình bình bình yên yên, mình rời khỏi căn nhà, mình cũng đi từ từ lững thững ra, còn ngoái lại ngó căn nhà thân yêu đó. Lái xe cũng còn ngó căn nhà thân yêu, mà căn nhà mà khi mà bom sắp nổ trong căn nhà hoặc là lửa đang cháy bừng, nó đâu cần ngó, cắm đầu cắm cổ mà chạy chứ. Thế sao lý luận ngược? Tức là cái khi mà càng đại nạn nó thì cái tâm càng cần phải phát mạnh mới cứu được, mà càng phải nhanh đó, không thể chậm được. Còn những khi mà gọi là bình bình an ổn, thời thái bình thịnh trị đó, thì đương nhiên từ từ thái bình thịnh trị thì từ từ khóa cửa cũng được. Còn mà là giặc gấp mà hở một cái là mất nó, thì phải khóa cho nhanh, vào là phải khóa cửa ngay lập tức, biết chưa, không phải là để từ từ ngủ dậy rồi mới khóa đó. Đương nhiên phải hiểu như thế chứ. Cho nên vì như vậy không phải là vô tình đâu, mà ở cái thời mà ngũ trượt này mà Đức Phật Thích Ca ứng thế mà thành Phật đạo, cho người ta nhìn thấy thành Phật ở thời ngũ trượt ác thế là như thế nào, hành thử nan sự. Còn thành Phật ở cái thời mà thái bình thịnh trị, nhân gian tịnh độ giống như ngài Di Lặc thì sao? Ừ? Hành gì hành đạo. Nên có đôi khi người ta lý luận ngược, nghĩa là gọi rằng là bây giờ gọi là bệnh mình nghĩa là nguy rồi, bác sĩ nói giờ phải làm một sống hai chết, anh phải lên bàn mổ. Mình nói không, làm chữa cái gì từ từ á, đưa kim nó chích chữa từ từ, kéo làm sao trong vòng 10 năm, mà bác sĩ nó màng anh có 1 năm mà. Nhưng mà nếu bệnh mình nhẹ thì mình chữa từ từ, nếu bệnh mình nặng thì làm sao chữa từ từ. Nếu vậy bệnh viện không bao giờ có một cái phòng mà gọi rằng là nghĩa là cứu cấp cả. Thế nên khi cứu cấp tức là đương nhiên là không thể nào mà chờ thời gian được nữa. Tức là càng mà mong thoát chừng nào đó thì là càng là cơ hội cứu sống mới là nhiều. Cho nên như vậy thì vào cái khi mà cái người mà bệnh nặng đó, mà cái người nào mà gặp cái trường hợp mà cứu cấp thì người đó may ra thoát. Còn nếu ở chỗ nào mà không có một bệnh xá nào mà có cái phòng cứu cấp cả, thì cái người mà bệnh nặng nó kể như đi đời, kể như chết. Mà chúng sinh thời buổi này là đều là bệnh nặng cả. Thế mà không phát Bồ Đề Tâm, mà lại cứ chỉ suy nghĩ theo như thế thôi, mà chỉ suy nghĩ theo cái là bỏ Bồ Đề Tâm đi, mà Bồ Đề Tâm là phao, và chính bám vào nó đó mình mới thoát được. Cho nên nói Bồ Đề Tâm còn là thể của Bồ Tát giới. Cho nên là mình sau này mình sẽ là nói đến giới qua cái sự Bồ Đề Tâm. Thì khi mà hiểu được như thế đó, thì thì đương nhiên rằng là chúng ta mới sẽ có được một cái gọi là một cái nhìn mà nó sẽ gọi là linh hoạt. Mà khi mình có một cái nhìn linh hoạt, nó lợi cho đủ thứ hết. Nó lợi cho một cái vấn đề là do nơi mình có một cái nhìn linh hoạt, cho nên mình hiểu được những cái nghĩa linh hoạt của Đức Phật nói, mà mình không còn cảm thấy rằng là sao Đức Phật nói mâu thuẫn, mà mình sẽ cảm thấy cái linh hoạt của Đức Phật khi mà Đức Phật nói những cái pháp mà ở hai kinh nó có thể ngược hẳn nhau. Rồi ở nơi cái vấn đề linh hoạt đó, thì bây giờ đó, từ cái vấn đề tu huệ, mình cũng không có bị cố chấp vào trong một cái hiểu đó. Rồi từ trong cái vấn đề nếu mà mình có tu định đó, mình cũng không có bị cột vào trong một cái hình thức nào đó thôi, giới hạn. Mà trong cái vấn đề tu giới, mình cũng không có bị trói buộc đó, bởi giới điều lắm, mà hành xử vẫn không sai, vẫn không sai mảy may nào hết. Cho nên có đôi khi chẳng hạn như là nếu mà ứng dụng một cái sát vô, là những cái mà là chỉ chấp vào trong một cái hiểu, chỉ chấp vào trong một cái hình tướng hành, chỉ chấp trong một cái giới điều nào đó, thì con người có đôi khi nó lại trở thành ngớ ngẩn một cách đáng tội nghiệp. Tức là giống như bây giờ mình nói một câu chuyện ngụ ngôn là vợ của Bốc Tử đó chẳng hạn đó. Vợ của Bốc Tử thấy chồng mặc cái áo nó cũ mệt rồi, và vá nó đã nhiều nơi đó. Thành ra một hôm á, chị vợ mới thấy như thế rồi mới nói với chồng rằng là thôi, thì để nghĩa là tôi đi mua vải về may cho chàng một cái chiếc áo mới đó. Chứ chiếc áo này thấy nó cũ rồi, rách rồi, mà nghĩa là bạc màu rồi. Thì Bốc Tử cũng đồng ý, cũng nói thì thôi cũng được. Thì chị vợ mới nói với chồng rằng là thế thì anh muốn là may thế nào, thì anh chồng này nó tuy là cái áo cũ, thế nhưng mà anh chồng này mặc rất là vừa, rất là thích. Thì anh chồng nói rằng là thì cứ y như cái áo cũ đó mà may đó. Thì anh chồng lên đường đi buôn bán, thời gian sau trở về, chị vợ đem cái áo mới ra khoe với anh chồng là đã may cho anh chồng cái áo mới rồi và đưa. Thì anh chồng hết sức là kinh ngạc, bởi vì cái áo mới nó cũng vá chẳng vá chịt. Và anh chồng mới bảo ủa tại sao áo mới mà lại vá như thế này. Chị vợ bảo thì cái áo cũ nó sao thì may cái áo mới nó hệt vậy thôi. Thế chính vì anh nói mà. Ý anh chồng mà thì cứ y cái áo cũ mà may, thì chị y áo cũ may, áo cũ vá chỗ nào chị vá chỗ đấy. Thành ra nó thành ra gọi là y lời đấy. Y lời đấy mà không có chịu y một cái nghĩa hiểu rằng là hiểu rằng là y đó gọi là cái y kích thước, chứ không phải là y trang. Cho nên phải hiểu cái nghĩa ở trong đó. Cho nên nếu mà chỉ hiểu đúng như thế đó, thì nó đâm ra nó đôi khi làm đúng lời nó mà lại làm sai, lại làm sai ý. Cho nên chính vì vậy nó mà cái bà Võ Tắc Thiên nó mới nhấn mạnh tới cái vấn đề là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Cho nên phải có chữ chân thiệt nghĩa vào trong đó, tức là phải hiểu về cái vấn đề chân thiệt nghĩa. Thì để hiểu như thế, thì chính vì vậy đó mà phải có một cái sự mà linh hoạt vô cùng ở trong một cái quan niệm mà học đạo hay là tư duy của mình đó. Thì cái quan điểm đó nó mới giúp cho mình giải tỏa được nhiều cái vô cùng, và hành xử đó nó mới đưa đến có một cái kết quả nào đó, tức là có thể là đưa đến kết quả nó lợi mình lợi người, mà lại và thuận với lại ý của Đức Phật, mà không có trái với lại cái ý của Phật pháp. Cho nên nếu mà rằng là theo trên cái quan điểm của Đại Thừa đó, thì Đại Thừa đó, thì khi nào cũng lấy cái vấn đề mà gọi rằng là vị tha đó làm cái căn bản trên mọi cái vấn đề mà hành thiện hay đoạn ác, là lấy cái vị tha hết đó. Thì như thế thì đương nhiên rằng là đó, cái người học Phật đó, phải hiểu một cái vấn đề như vậy, một cái vấn đề là mình làm mọi sự đó với tinh thần mà vị tha nhất thiết. Đến khi Đức Phật đã chủ trương vị tha đó, thì lấy vị tha làm nền tảng, thì như thế có đôi khi mình làm chật với lại giới điều, nhưng mà vị tha thì Đức Phật cũng vị tha mình. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là từ Đức Phật ở trong tiền kiếp từng làm như vậy, và cho đến rằng là hiện đời là khi mà Đức Phật mà tán thán và mặt Lợi Phu Nhân cũng như là Thái tử Kỳ Đà trong kinh Vị Thằng Hữu về hành động rằng là cả hai mẹ con này đều phá giới phạm trai vì cứu người. Ông con một lần, bà mẹ một lần, và cả mẹ lẫn con khi mà đến mà sám hối đó, cả hai lần Đức Phật đều nói rằng là hai mẹ con nó không có làm cái gì mà gọi là phạm hết á, mà lại còn có công đức nữa, mà rất là đáng khen ngợi. Nghĩa là bà Mặt Lợi nó là vì cứu mạng cái anh nấu bếp đó, ở trong cung mà xả giới bắt con trai khi đang thọ. Thái tử Kỳ Đà vì ngăn cản hai dòng tộc sắp sửa khởi đao binh giết chém mà xả giới bát con trai để can ngăn, để nhậu nhẹt chung, để đờn ca hát sướng, để hưởng thụ chung, để can ngăn hai dòng tộc nói trên nữa, giảng hòa. Giống như là bà Mặt Lợi đã làm hệt như vậy đối với vua Ba Tư Nặc để cứu cái người đầu bếp. Xong đó thì bà Mặt Lợi thấy sám hối, Đức Phật từ khớp rằng là gọi là cho bá sám hối. Mà Đức Phật nói là nghĩa là bá giữ giới rất là đúng và có công đức vô cùng. Và rồi cũng nói với Kỳ Đà như thế. Khi Kỳ Đà đến sám hối, khi Thái tử Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà là người mà đóng góp cây ở trong cái vườn của mình mà bán cho cấp cô độc, cho nên nói rằng là kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là cây của Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà, anh của Lưu Ly, người mà sau này giết Kỳ Đà đầu độc, Kỳ Đà chết, và rồi đuổi cha đuổi mẹ là khỏi xứ sở đó, rồi tiếm ngôi vua, rồi cất quân đi thảo phạt xứ Ca Tỳ La, rồi giết sạch dòng họ Thích. Thì trong gia đình đó đó, cha mẹ là vua Ba Tư Nặc, bà Mặt Lợi thì thuần rằng là quy y Phật. Con cái thì có Kỳ Đà với lại Mặt với lại Thắng Man Phu Nhân. Thắng Man Phu Nhân là một người gọi là một người nữ mà thuyết kinh, mà cái kinh nổi tiếng vô cùng, là thuộc hệ giáo lý nhất thừa, gọi là Thắng Man Phu Nhân, Sư Tử Hống Kinh. Mà trong khi đó còn lại một nhân vật thôi, Lưu Ly. Nhân vật đó thì là giết hết dòng họ Thích, hại cha, hại mẹ, hại anh, giết Kỳ Đà. Thì trở lại cái vấn đề nói trên, thì vì vậy thì chúng ta mới thấy ở trên cái căn bản đó thì là của Đại Thừa Phật Pháp như vậy. Rồi thì chúng ta cũng sẽ đề cập đến cái vấn đề mà khác biệt nó giữa hai cái giới gọi là Thanh Văn giới và Bồ Tát giới, những cái điểm khác biệt giữa hai thứ đó. Nhưng mà có lẽ rằng là mình phải dành chọn một cái thời gian là giống như rằng là ngày mai đi, để mà nói đến cái sự khác biệt giữa hai cái tinh thần giới nói trên đó, để mình có thể hiểu rõ và nắm vững hai cái tinh thần nói trên đó. Bởi vì ở đây thì mình trở lại nó một cái vấn đề rằng những cái người mà gọi rằng là tu Đại Thừa nhưng mà học Thanh Văn giới thì thường thường hay bị những cái mà khựng ghê lắm. Tức là rồi nghĩ rằng là chắc rồi bây giờ nếu mà mình không làm theo cái đó thì gọi là mình phạm giới. Mà ví dụ như nếu mình làm theo cái đó thì rằng là mọi cái sinh hoạt của mình thường nhật đó sẽ bị bế tắc rất là nhiều. Bởi vì thì mình chọn thế nào? Nếu mà cứ tiếp tục mà sinh hoạt theo cái nhật thường đó thì đương nhiên rằng là nó sẽ trái với lại nhiều cái giới. Nhưng mà nếu mà mình mà sinh hoạt đúng theo cái giới nói trên đó thì cái sự sinh hoạt nhật thường của mình nó phải thay đổi. Thì nếu bây giờ cái sự sinh hoạt nhật thường của mình nó thay đổi một cái thì là chỉ giới độ sẽ chóng mặt liền đó. Sẽ là kinh ngạc liền, sẽ là nói rằng là về nhà sẽ lắc đầu nói với con cái, nói là thầy với cô bây giờ thay đổi hết rồi đó. Đó. Bây giờ rằng là nghĩa là khó lắm, nó ví dụ cái như thế. Thì chính cái lý lẽ nói trên đó mà vì vậy để giải tỏa những cái khúc mắc nói trên, tức là mình sẽ chọn cái nào mà để giải tỏa cái rồi thì mình cũng sẽ có thể hiểu được rằng là mình sẽ không còn phải áy náy hay là không còn phải nhìn trên cái phương diện là suy nghĩ rằng là chọn thế nào đó, mà mình biết cái hướng phải làm, mình biết được rằng là cái hướng của mình phải làm và mình vẫn an tâm, hay là nói ví dụ vậy, mình vẫn giữ theo đúng cái giới luật mà mình không không có phạm, mà mình vẫn làm được mọi sự. Thế thì trở lại cái vấn đề thế, bây giờ nãy mình nói sơ qua nó về định học, rồi mình nói dưới con mắt của thiền tông mà nhìn giới định và huệ nói trên đó, thì sở dĩ mà phải lôi ra như vậy là để cho rằng là sau này nó nói chuyện với lại mấy cô hay là mấy thầy riêng kia gì thì có thể nhấn mạnh tới là những cái điểm như vậy để làm một cái căn cứ, và cả một tông phái mà cả bao nhiêu cao tăng truyền thừa và cả bao nhiêu tổ sư đó, coi như rằng là nghĩa là đó là một cái sự rằng là ấn chứng, đó là một cái sự mà gọi rằng là để cho mình có một cái điểm tựa, điểm dựa, không sợ bị lạc, không sợ bị gọi rằng là phá hoại giới định huệ của chư Phật, mà vẫn rằng là tuân thủ giới định huệ cả tam học. Thành chính vì vậy nó mới thấy được một cái vấn đề rằng là cần phải học cả tam học ghê lắm. Nhưng mà người tu thường bây giờ thì họ lại lơ là đi một mặt, họ cứ chỉ học một mặt không, là từ Phật tử cho đến tu sĩ, mà họ cứ chỉ chú trọng là một là giới, hai là định, ba là huệ, chứ họ không có chịu rằng là giới định huệ. Họ không có chịu, nghĩa là gọi rằng là học một lần cả tam học, tức là thấy những cái mọi mặt của tam học như vậy. Và bây giờ riêng cái rằng là thì mình nói về giới thôi á, thì đương nhiên rằng là giới khi nào cũng là một cái nền tảng, giống như hôm qua thì chúng ta cũng có đề cập đến rằng là bởi vì rằng là con người mà cứ thả ra đó thì là mọi người nó tham sân si, cho nên nói như tuân tử nó rằng là nhân di sơ tính bản ác, và tuân tử lập luận là tại sao, bởi vì tuân tử nói là cứ vứt người ta ra đó, đừng có dạy gì hết trơn đó, đừng có giáo dục gì hết, thì cứ 10 kẻ nó thì 9 đứa nó là bất lương, vậy thì chứng tỏ rằng là bản chất nó ác đó. Mạnh tử, tại vì tuân tử nói ngược lại với mạnh tử, tại vì mạnh tử thì nói nhân chi sơ tính bản thiện, là con người ta đó là cái tính bản tính của con người ta vốn là thiện. Hỏi mạnh tử là vì sao, mạnh tử nói rằng là nếu mà bản tính không phải là thiện đó, thì không thể nào giáo dục được, nhưng mà nếu bây giờ cứ 10 người mà mình giáo dục họ thì cũng có 9 người họ cũng có giáo dục, thì như vậy chứng tỏ rằng là nhân chi sơ tính bản thiện. Thì tuân tử là xuất hiện sau mạnh tử, thì tuân tử thì phản bác lại, và tuân tử nói là không, nghĩ cho cùng thì nhân di sơ tính bản ác, là bởi vì không giáo dục là nó lưu manh đó, và giáo dục ghê lắm á nó mới chịu lương thiện, còn mà để khơi khơi á thì là 10 người mà để khơi khơi là 9 người bất lương, nên biết là nhân di sơ tính bản ác. Đánh ra hai bên thì lập luận cái chủ trương như vậy. Thế thì bây giờ đứng ở trên một cái bình diện đó, bây giờ mình có nói trên bình diện giác ngộ của đạo Phật thì dĩ nhiên rằng là cao cấp hơn mạnh tử hay tuân tử. Bây giờ mình đứng trên bình diện mà gọi rằng là chúng sinh để mà nói đó, thì đương nhiên thì là đạo Phật cho rằng là con người ta nó có dung chứa cả hai đó. Tức là gọi là bất định tổ, bất định chúng sinh ấy, tức là cái hàng mà chúng sinh bất định thì cái hàng đó cái tâm của nó đó nó chỉ phan duyên thôi, thành ra cận ác thì duyên ác mà cận thiện thì duyên thiện đó. Nó thuộc về cái vấn đề là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, chứ nó không phải là mực mà nó cũng không phải là đèn, mà nó thuộc diện rằng là cứ gần cái nào thì bị cái nấy. Còn nếu nói nhân chi sơ tính bản ác thì nó là mực rồi, còn nếu nói nhân chi sơ tính bản thiện thì nó là đèn rồi, còn chúng sinh ở đây nó thì nó rằng là bất định, nó chẳng đèn cũng chẳng là mực, mà nó gần nào nó nhiễm cái đấy. Nhớ nó cứ gần cái nào ấy thì là nó bị tác động thứ đó, thì gọi là bất định chúng sinh đó. Thì chỉ mà phân loại nó thì là một trong năm loại chúng sinh, nó thì loại chúng sinh cuối cùng nó gọi là bất định tính, tức là nó có một cái tính chất rằng là bất định đó. Còn nếu mà nhân chi sơ mà gọi là tính bản ác ấy, thì là gọi rằng là gọi là ngoại đạo tính, tức là cái dân đó rằng là nó có đụng với Phật pháp nó cũng không hợp, nó đụng với ngoại đạo nó thấy đây rồi, đây mới là thứ mà ta tìm cầu. Thì cũng có số như vậy thiệt, Thành ra thì đó mình mới có thể gọi rằng là chủng tử nó ác, nó chủng tử thiện một cái á, thì chẳng hạn như rằng là đó gọi rằng là nhị thừa tính hay là bồ tát tính, thì cái hàng đó rằng là hạt với lại cái giao nghĩa của tiểu thừa, còn hàng kia thì hạt với cái giao nghĩa của đại thừa đó. Còn có cái hàng nó chỉ hạt với lại cái giao nghĩa của ngoại đạo mà thôi. Còn có một loại nó bất định tính, tức là nó rằng là nó gần cái nào á thì nó theo cái đấy. Tức là nếu nó gần ngoại đạo thì nó thành ngoại đạo, nó gần thanh văn nó thành thanh văn, nó gần bồ tát nó thành bồ tát. Thì đó là hàng đó là gọi là bất định tính. Thành ra Đức Phật không có nhấn mạnh cái vấn đề giống như là Nho Gia nhấn mạnh là nhân chi sơ là tính bản ác hay tính bản thiện, mà Đức Phật phân loại ra như vậy. Thì phân loại như vậy. Thế thì bây giờ nói trên một cái phương diện của bất định tính, thì bất định tính đó là đại đa số chúng sinh. Bất định tính thì đại đa số chúng sinh gần gì theo nấy. Thế thì cái gì gần nó nhiều hơn? Ác đó. Thiện gần nó ít lắm, tại vì thiện tri thức thì ít, ác tri thức thì đông đó. Thành ra vì cái lý lẽ như vậy đó thì đương nhiên nó gần ác, mà nó gần ác thì cái hoàn cảnh nhiễm ô của nó đó rất là dễ dàng. Cho vì như thế đấy, bây giờ Đức Phật mới dùng một cái thứ để mà giúp cho người ta ngăn cản không có rơi vào trong cái ác, tức là có thể kháng cự lại với hoàn cảnh ác. Thì cái pháp nói trên nó gọi là giới pháp. Thì Đức Phật mới thiết lập cái giới pháp để cho người ta cản ác. Đầu tiên căn bản hết cái đã. Cho nên vì như vậy đó thì là cái mà gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới, mình nhớ cái từ ngữ nó nhiếp luật nghi. Luật nghi là chỉ giữ những cái mà uy nghi của giới luật, nên nói là luật nghi. Thì nhiếp luật nghi, nhiếp luật nghi là nhiếp ở đây có nghĩa là gìn giữ, gom chứa, không mất, không quên, nghĩa của nhiếp. Nhiếp luật nghi như vậy thì nhiếp luật nghi giới đó là chỉ giữ như vậy. Thì cái luật nghi giới nó là thiên về cái vấn đề phòng phi chỉ ác. Nó trở thành một cái lá chắn chống lại tất cả mọi cái phi và cái ác xâm nhập vào mình. Thì đó là cái mục tiêu mà của giới pháp mà Đức Phật lập nên. Mà tại sao Đức Phật phải lập là tại vì như thế. Cho nên vì vậy tịnh độ không cần. Cho nên những người vãng sinh tịnh độ không cần thọ nhiếp luật nghi giới. Là bởi vì trên tịnh độ đó hoàn cảnh ác không có, không nghe tên, hà huống là thấy. Cho nên vì vậy không cần phải giữ. Nhưng mà ở cái uế trược thì bắt buộc phải giữ. Ở nơi cái uế trược này đó. Cho nên vì như vậy mới thấy rằng là rõ ràng làm sao mà dễ được. Người tu ở tịnh độ nó mới dễ, còn người tu ở ở thế gian này làm sao mà dễ. Khi hoàn cảnh của mình như vậy làm sao dễ. Khi hoàn cảnh của mình, khi áp lực cái tâm lý của mình, áp lực tâm lý của mình phải nói theo. Mình phải nói theo đám đông, mình phải nghĩ theo đám đông, mình không cưỡng được. Ngay đừng có nói rằng mình, mà bây giờ người trí tuệ cũng phải tùy thuận thôi. Bởi vì như thế mà với những cái thời đại mà xưa, khi mà Đại Thừa còn bắt đầu mà đang còn phát triển ở trên xứ Trung Hoa, thì Nho Gia nhìn thấy đạo Phật phát triển, thành ra bèn nghĩa là gièm pha, trở ngại Nho mới đạo xuống lại, nó gièm pha Phật ra, đả kích kịch liệt. Thế đó là ngay từ cái thời mà gọi rằng là thời của ngài Kumala Thập mới lại ngài Huệ Viễn, đó là thế kỷ công nguyên, đó là thế kỷ thứ tư, là đã bị đầu tiên là sơ khởi là Ngụy Võ Đế ở phương Bắc đó, triệt hạ Phật giáo. Thì là do đó là do nơi là đạo gia là tác gia, đạo gia với Nho Gia liên hợp với nhau hãm hại đạo Phật. Thế thì cho đến nhiều đời sau mà đến bảo là cái đời mà cuối cùng hết từ thế kỷ thứ tư là mở màn rằng là triều đại đầu tiên mà triệt hạ đạo Phật nó là Ngụy Võ Đế ở phương Bắc của nước Trung Hoa, cho nên gọi là Bắc Ngụy. Rồi cho đến cái thời mà gọi là thời thứ tư, tức là thời mà phá Phật mà không phải là thời thứ tư nữa, thời thứ ba phá Phật. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ của thế kỷ thứ tám. À, cuối thế kỷ thứ 8 thì đó là thời kỳ triều đại nhà Đường của Đường Võ Tông. Đó là ông vua duy nhất ở trong triều đại nhà Đường phá hoại đạo Phật, cũng giống như là ông hoàng duy nhất ở trong dòng họ của vua Ba Tư Nặc mà phá hoại Đức Phật về đó, tức là Lưu Ly. Thì đây Đường Võ Tông cũng vậy. Thì khi mà Đường Võ Tông thì muốn minh bạch, tại vì tất cả các vị vua của triều đại nhà Đường á đều là thờ phụng đạo Phật hết, đều là kính trọng đạo Phật, cho nên triều đại nhà Đường đạo Phật mạnh vô cùng, tổ sư của các tông phái, nghĩa là chiếm, nghĩa là đa số là xuất hiện từ trong triều đại nhà Đường. Cho nên ông Đường Võ Tông này cũng không dễ gì mà hủy diệt đạo Phật ngay được, cho nên ông này chỉ tìm cái cách để hủy diệt thôi. Cho nên Đường Võ Tông nó mới suy nghĩ một cái điều rằng là bây giờ nghe theo đạo gia. Đường Võ Tông cũng giống Tần Thủy Hoàng, là sai đạo gia luyện thuốc trường sinh để uống, để cho mình trường sinh làm vua hoài hoài. Thế thì cho nên nghe lời đạo gia vô cùng, và tin đạo gia là giỏi là chúng. Cho nên với cái sức tự tin đó, Đường Võ Tông bèn ra lệnh rằng là đạo Phật cử người, đạo gia cử người, hai bên tranh luận công khai ngay tại giữa triều đình, vua và quần thần làm khán giả ngồi xem kiêm giám khảo, để quyết định là bên nào thắng. Đó. Tại vì Đường Võ Tông tin tưởng là chắc chắn đạo gia thắng thôi. Thế nhưng rốt cuộc thì là trái ngược lại với Đường Võ Tông. Tức là có nghĩa là quần thần đều nhất trí, đều thấy, mà ngay chính Đường Võ Tông cũng thấy nữa. Tức là đạo gia thua trận, là lý luận bị bế tắc. Và vì như vậy đó mà Đường Võ Tông bèn lão tu thành nọ, bãi luôn cả đạo gia lẫn cả Phật gia. Mà ban đầu á thì nói rằng là kẻ thắng á thì tồn tại, kẻ bại á thì bị phế, thì sẽ bị một cái sắc luật của triều đình, đó là phế cái thứ đó đi. Thế thì rốt cuộc thì đạo Phật thắng thì đương nhiên rằng là đạo gia phải bị phế. Thế nhưng mà Võ Tông tức quá, không có đúng ý mình, cho nên phế cả hai, cả thắng cả bại đều bị phế. Thế nhưng trên nguyên tắc là nói phế, nhưng mà đạo gia thì không có bị đàn áp, và Phật gia thì bị đàn áp khủng bố, cho nên khiến cho nhiều cao tăng ghê lắm phải ẩn trốn vào trong chốn rừng sâu, và trong đó có cả ngài Quy Sơn Linh Hậu cũng phải từng cải trang thành cư sĩ, là một trong năm vị tổ sư của Thiền Tông. Nhưng mà chỉ may đó là Đường Võ Tông chỉ trị vì ngai vàng có 5 năm thôi, thì uống thuốc trường sinh thì nó là trường tử. Sau khi uống trường sinh thì ngủ một giấc ngủ thiên thu, chấm dứt cái triều đại mà phá Phật nhanh chóng trong vòng có 5 năm. Thành ra đạo Phật lại được phục hưng sau đó. Và tất cả những cái sự tranh luận nó lại áp bức cái chỗ như vậy, mà khi mà đạo Phật phải tranh luận với lại Nho gia hay tranh luận với lại đạo gia, thì bây giờ đó nhà vua quy định rằng là một cái gọi rằng là, nghĩa là chính gia vô cùng, tức là một cái gọi rằng là lấy cái nền tảng đó, quy củ, lấy cái quy củ nào để mà tranh luận, thì lấy một cái chính phái nhất đó là Nho gia. Cho nên vì vậy đạo gia với Phật gia phải cãi nhau trên nền tảng của Nho, chứ không phải là trên nền tảng của chân lý. Thành ra đạo Phật bị trói buộc rồi. Tức là cái chân lý của đạo Phật nó bao la vô cùng, đạo Phật có thể sử dụng chân lý đó đả bại hết. Thế nhưng á, bây giờ đó dưới triều đài của mấy vua phá Phật đó, đều ép bức, nghĩa là đạo Phật ở trên cái vấn đề rằng là bây giờ đạo Phật nói gì nói, nhưng mà phải nói thuận theo Nho gia, bởi vì Nho gia là một tư tưởng luân lý được cả nước Trung Hoa với lại vua chúa đó tôn thờ, cho nó là chính phái nhất đó. Anh vì vậy nó, nếu mà cái gì mà đạo Phật mà đi ngược với Nho gia thì đạo Phật sẽ bị chỉ trích, mà cái gì đạo Phật đi thuận với Nho gia nó thì được chấp thuận. Cho nên rằng là quan gọi rằng là cầm quyền thế bây giờ coi như rằng là tướng quốc vậy đó, đó. Của triều đại Đông Tấn đó, tức là Hoàn Huyền đó. Hoàn Huyền mới tấn công đạo Phật ở chỗ khác với Nho gia, ở chỗ rằng là Nho gia thì tất cả những người mà đàn ông thanh niên đó thì phải chung với hiếu, mà Phật gia thì không có chung với hiếu, chưa bao giờ thấy bàn đến chuyện đó hết. Thành ra bỏ cha bỏ mẹ vào chùa tu hành bất hiếu, không có phụng thờ quân chủ, làm lo lắng việc nước bất trung. Thành ra vì như vậy lấy những cái thứ đó để công kích Phật ra. Thì vì như thế thì đạo Phật phải nói ở trên tất cả những cái mà đường hướng của Nho Gia mà vạch ra nhé, phải dựa vào theo trên cái nguyên nguyên tắc đó, đó mà hành xử. Thế thì khi mà mình hiểu rằng là ở trên trong một cái cuộc đời như vậy thì khi mà hành xử như vậy thì con người ta hay là đạo Phật cũng phải còn bị như vậy, huống hồ là một cá nhân ở trong một cái vòng nào đó, phải dựa theo cái vòng đó mà nói, không có được nói khác. Nếu mà nói khác thì bị cả một tập thể nhìn dưới một cái con mắt gọi là không ưa. Thành ra vì như vậy nó thì người ta bị rất là nhiều một cái áp lực xung quanh đó, mà cái tâm lý của con người nó là chỉ muốn chạy theo đám đông mà thôi. Chứ tâm lý của con người ít có ai mà chịu nhìn cái thật đức năng, tức là chấp nhận chân lý, thà là cô đơn mà thuận với chân lý, chứ nhất định không chịu hùa với đám đông mà trái nghịch với chân lý. Thì tư tưởng nó là ai làm được thì gọi là hiền cho đến thánh. Cho nên vì vậy mà Tăng Sâm mới nói cái vấn đề gọi là cái người hành đạo đó là cái người mà gánh nặng là vấn đề như vậy, gánh nặng là làm sao mình có can đảm rằng là trái ý với phàm phu luôn luôn là số đông, mà hợp lòng với lại thánh nhân. Ai là người có can đảm dám làm chuyện đó? Hay là thường thường chỉ hùa mà không có chịu dám, nghĩa là trung thành với thật đức năng đó. Tức là trung thành với chân lý, là chỉ chấp nhận chân lý mà không có chấp nhận một cái gọi rằng là, tức là đại khái mình có thể nói rằng là một khi mà quy y vào chân lý thì không có quy y ngoại đạo tà giáo, không có quy y vào tổn hữu ác đảng, nó ví dụ vân vân như thế. Cho nên rằng là người đó đương nhiên là người mà dám chịu cô đơn, người đó phải là người mà dám thường độc hành, thường độc bộ, tức là thường đi một mình, thường hành một mình gọi là thường độc hành, thường đi một mình gọi là thường độc bộ, như Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác miêu tả. Thành ra thì chung cục rằng là ngay cả đến cái người mà lãnh đạo một đất nước hay là người lãnh đạo tôn giáo, mà nếu mà gọi là không phải là một người có trí tuệ thật sự đó, thì là họ cũng theo thị hiếu của đám đông, ngay chính họ cũng theo thị hiếu của đám đông mà thôi. Tức là thấy cái đám đông nó muốn như thế thì chiều nó theo nó. Cho nên vì vậy mình mới thấy là đám đông giết biết bao nhiêu là thánh hiền, từ nghĩa là Chúa Giêsu cho đến rằng là mấy vị hiền triết như là Socrates này kia chẳng hạn, hay là nhiều lắm là nhiều vị vân vân, đều rằng là bị đám đông nghĩa là lên án. Thế thì cái vấn đề gọi rằng là như thế thì con người ta nó rất dễ bị thu hút bởi nghĩa là hoàn cảnh và là lực của đại chúng xung quanh. Thế thì bây giờ Đức Phật mới nghĩ rằng là nếu người ta muốn kháng cự lại tất cả những cái điều như trên đó, mà nếu người ta không ở cạnh Đức Phật, người ta xa lìa Đức Phật, tức là người ta ở cạnh chúng sinh mà người ta không có ở cạnh Phật. Nếu người ta ở cạnh Phật thì với cái trí tuệ, với lại cái giới định huệ của Đức Phật, Đức Phật bảo vệ cho người ta dễ dàng. Thế nhưng khi người ta lìa Đức Phật đi, tức là người ta ở chung với phàm phu. Khi người ta ở chung với phàm phu, người ta phải làm thế nào? Khi người ta ở chung với phàm phu, người ta cũng đừng ở chung với phàm phu, người ta cứ ở chung với Phật. Như vị thiền sư kia nói, ai bảo sống với phàm phu? Sống với phàm phu là sống theo danh văn lợi dưỡng, sống theo những cái tình cảm để mà có lợi dưỡng, sống theo với tất cả những cái tinh thần như thế. Đấy, sống theo với Phật là sống theo chân lý thôi. Mà nếu sống theo chân lý đó là sống theo với cái vấn đề mà gọi rằng là hiểu biết như thế đó, hành mọi cái sự mà là khéo léo và độ người cứu người, tức là chuyển hóa một người cho đến một tập thể, chuyển hóa cho họ hiểu được tất cả những cái chân lý, những cái đúng, những cái thật. Thì nhưng đương nhiên rằng là khi mà mình mà muốn mà ở gần họ mà mình chuyển họ chứ không phải họ chuyển mình, tức là mình không phải là một thứ bất định tính để mà rằng là ở gần một đám đông hắc ám thì bị đen, ở gần một cái đám đông mà trong sáng thì được sáng. Mình không phải là một cái người bất định nữa, mà mình là một cái người mà là có định tính đàng hoàng. Mà định tính đó là định tính từ gọi là nhị thừa tính cho đến Bồ Tát tính cho đến Phật tính, là mình có tất cả những cái đó. Thì đương nhiên là bây giờ Đức Phật mới cho mình một cái tinh thần, cái pháp mình cứ an trú trong cái pháp đó đi. Nếu mình cứ an trú trong cái pháp đó đi thì mình có xa Phật mà giữa chúng sinh mình vẫn là người sống bên cạnh Phật, đó gọi là giới pháp đó. Thì nếu mà an trú ở trong cái tinh thần mà giới pháp nói trên đó, đó thì mình có thể bình an trước tập thể nào hay là đám đông nào đó, nhưng với một cái điều kiện rằng là thì đương nhiên rằng là mình cũng phải hiểu rằng cái pháp của Đức Phật bày thì là Đức Phật bày như thế, thế nhưng mà vì những cái tâm tư mà là hắc ám của chúng sinh đó, thì nó nhuộm luôn cái giới pháp thành đen thui, nó nhuộm luôn cái hình thức xuất gia thành đen thui, nó nhuộm luôn mọi cái hành động mà công quả cũng thành đen thui đó. Thành ra với cái tâm hắc ám thì nó sẽ nhuộm ráo hết như thế. Cho nên vì như vậy cho nên mới phải đồng thời mới phải có định mới có huệ. Có định cho nên không có lay chuyển, không có phan duyên. Có huệ cho nên rằng là hiểu được như vậy, hiểu rằng là cái tinh thần trì giữ giới luật của mình đó là để mình sống ở bên cạnh Đức Phật, dù không có Ngài nhưng mà sống bên cạnh pháp của Ngài là sống bên cạnh Ngài. Cho nên vì như vậy không theo pháp của chúng sinh, mà không hiểu rằng là đôi khi mình lại dùng một cái hình thức, rằng là giả sử hình thức giới hay định hay huệ đó chỉ cũng chỉ để mua lòng chúng sinh, cũng chỉ để gọi là nhiếp phục chúng sinh hầu được sanh văn lợi dưỡng, tức là khiến cho chúng sinh nó tôn kính, nó phục, nó tôn kính, để rồi nó thì rằng là nó phụng sự mình chú đáo, chứ không phải rằng là một cái vấn đề gọi là mình phòng phi chỉ ác, cho nên tất cả những tâm nó đều không có nhiễm. Nói giống như là tinh thần hôm qua, tức là gọi rằng là trong cái vấn đề hành giới đó, nó vô ngã vô cùng, nó không hề có một cái tư tưởng vị ngã, tức là giữ giới để mình được tôn kính đó. Mà là giữ cái đó với một cái tinh thần gọi rằng là đó, vô nhiễm, tức là chúng sinh không có thể nào nhiễm mình được cả. Thành ra giới nó là để cho rằng là vô nhiễm, tức là trừ mọi cấu nhiễm, là cấu nhiễm không có thể mà gọi là xâm nhập vào trong cái tâm trí của mình được, hay là cái nguyện của mình được. Với cái nguyện hành xuất gia hành đạo của mình giờ đây bị cái mà danh văn lợi dưỡng nó nhiễm vào trong cái tâm xuất gia hành đạo, thì cái tâm xuất gia hành đạo nó nhiễm độc rồi, cho nên không phải là hành đạo nữa mà xuất gia hành lợi đó, thì nó sẽ bị lái đi thành như vậy. Cho nên vì vậy đó, cái Đức Phật lập nên cái giới pháp đó đó, cái giới pháp đó nếu mà cứ an trú ở trong cái giới pháp đó, đó thì bình an nhất đó, là cái chỗ mà an lành nhất nếu không có Đức Phật ở bên cạnh. Thì nếu một khi không có Đức Phật ở bên cạnh đó, thì cái giới đó là cái chỗ an trú nhất thay Đức Phật. Nếu người nào mà đúng như vậy, thì khi mà đúng giới như vậy thì cái giới nó phải viên mãn, chứ không phải chỉ giữ cái giới điều, mà nó phải hiểu tất cả những cái giới tính, giới tướng, giới lượng, giới thể, nó phải đầy đủ hết ở trong cái những cái như thế. Thì khi mà nó hiểu biết một mạch như vậy, nó thì bây giờ cái giới đó nó là cái giới mà chính giới mà Đức Phật trao truyền, mà chúng sinh nương vào đó nó thì được an lành. Cho nên nếu hỏi là nương vào đâu đó thì được an, thì chúng ta có thể trích dẫn từ trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, mà nói là nương vào giới thì được an, là ở cái chỗ rằng khi Đức Phật nói rằng là giặc cướp á, mà nó giết người á, mình sợ hãi lắm, mình phải đi kêu quân đội cảnh sát tới bảo vệ mình, thì chúng á, sợ uy của quân đội cảnh sát chúng sẽ né. Thì mình biết là giặc cướp nào trên đời cũng sợ cả quân đội với cảnh sát đó. Giặc cướp nào nếu nó giết được mình nó giết một lần thôi, giặc cướp nào nó giết người cướp của nó cũng tha cho con nít sơ sinh hay là người già lớn tuổi, nó cũng có thể nó không thèm giết đó. Thế nhưng bây giờ nó mà giặc, tất cả những giặc cướp đó mình đều sợ mà mình đều phải tránh né. Thế nhưng bây giờ tôi bảo rằng này các vị tỳ kheo á, tôi bảo rằng có một cái loại giặc cướp á mà quân đội á hay là cảnh sát gì đó nó cũng giết sạch thành xanh hết, bà già con nít nó cũng giết không tha. Mà những giặc cướp này nó giết mình đó, không phải chỉ một đời mà giết trong nhiều đời. Giặc cướp này mình không có thể mà là núp vào sau lưng quân đội hay là cảnh sát gì mà có thể thoát được hết á. Đó. Giặc cướp này mình không có núp ở đâu mà thoát được cả. Nghĩa là dù mình ở giữa đám đông, dù mình ở trong rừng vắng không người, giặc cướp này vẫn đeo đuổi mình và vẫn sát hại mình từ đời này qua đời kia, sát hại mình từ chỗ này đến chỗ khác, giặc cướp như vậy nó mới là ghê rợn. Và giặc cướp như thế thì mình có tìm cách trú ẩn hay không? Và giặc cướp đó là giặc cướp nào? Thì Đức Phật mới nói là giặc cướp đó là giặc cướp của Bung Lung, tức là nói một tính cách khác là giặc cướp của tham sân si. Đó. Giặc cướp nó giết mình nhiều đời, giặc cướp nó giết mọi người, nó làm cho mọi người phải chịu bao nhiêu rằng là nghiệp chướng, bao chướng, phiền não chướng trong vô lượng đời. Con nít cũng tham sân si, bà già, ông già cũng tham sân si, trai tráng cũng tham sân si, quân đội cũng tham sân si, cảnh sát cũng tham sân si, vua cũng tham sân si, thần dân cũng tham sân si. Tất cả đều bị tham sân si giết chém mà nhiều đời nhiều kiếp. Thế thì trốn chỗ nào đây? Chỉ có an trụ trong giới pháp. Thành ra nếu an trụ trong giới pháp ngăn ngừa được tham sân si. Tại vì chỉ an trụ trong giới pháp ngăn ngừa được tham sân si. Thì như thế đó thì bây giờ đó được an. Cho nên rằng là trụ ở trong cái giới pháp đó thì được an. Vì vậy nó giới pháp đó nó mới là cần thiết cho mọi người khi không có Phật. Cho nên vì như vậy, vì như thế mà khi trước giờ Đức Phật nhập Niết Bàn, nó mà A Nan thưa bạch rằng là sau khi Như Lai Niết Bàn rồi đó thì chúng con đây vắng bóng bậc thầy mà tôn kính mà tối thượng như vậy đó thì chúng con biết nương vào ai sau này. Thì Đức Phật mới nói rằng là nương vào Ba La Đề Mộc Xoa là luật nghi. Đó là nhiếp luật nghi đấy, đấy là nương vào Ba La Đề Mộc Xoa, nương vào luật nghi. Thì nương vào đó đó để mà có thể được bình an như rằng là đang còn nương vào Đức Phật hiện tại. Thành ra cái công năng của giới nó nằm ở cái chỗ đó, là bởi vì không một cái người nào đó, trong chúng sinh này đó, thật sự mà nói đó, mà nếu mà không có được gặp Phật Pháp khai mở một cái trí tuệ, hay là chỉ bày cho một cái định lực, hay truyền trao cho một cái giới pháp, tức là nếu thiếu giới định huệ của Đức Phật đó, đó, thì không một người nào trên đời này khó mà chống trả lại được với lại tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh. Cho nên thánh hiền của thế gian có thể chống trả được những cái tham dục của chúng sinh ấy, thế nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái con đường mà lưu truyền của thế gian, là tại vì rằng là cả những cái bậc thánh hiền nó đều không bao giờ đạt được cái vấn đề mà rằng là giới định huệ một cách viên mãn. Cho nên giới định huệ vẫn trong cái vòng của nhị biên. Cho nên thánh hiền của thế gian vẫn giới định huệ trong nhị biên. Cho nên Khổng Tử hay là bất kể những cái người nào nó vẫn nằm ở trong cái nhị biên, tức là vẫn có những cái thiện ác phân lập, mà nó không có thể nào mà bằng một cái trí tuệ tuyệt vời, bằng một sức định vô song, cũng như là bằng một cái giới luật viên mãn nào đó mà có thể nói rằng là cải chuyển hóa toàn bộ thế gian này thành rằng là tịch tĩnh và bất động. Thành ra vì như thế đó thì không nhiều thì ít vẫn bị sao xuyến bởi tất cả những cái ác đó, cho nên vì vậy mới phải thiện cực đoan vô cùng. Cho nên vì vậy vẫn thiện một cách cực đoan, tức là oán ghét cái ác. Đó. Cho nên vẫn lên án cái ác và vẫn bày ra nhiều cái hình phạt đối với cái ác từ Thượng Đế. Tức là vẫn nằm ở trong thế gian, cho đến các thánh nhân ở đời này, các bậc vĩ nhân đời này đều như thế cả. Chỉ có Đức Phật à? Đức Phật là không có cảm thấy cái ác là một cái gì đó bực dọc để phải trừng trị. Đó. Mà Đức Phật là chuyển hóa mọi cái ác. Ngay đến cả cái thiện, Đức Phật cũng chẳng thấy đó là một cái mà gọi là cần phải duy trì suốt đời, mà Đức Phật nhìn thấy để chuyển hóa cái thiện nó đến một cái mức viên mãn vô bờ. Một cái thiện mà chẳng còn một cái mảy may ác nào. Đó. Cho nên ngay cả cái mà ghét ác nó cũng không còn nữa. Ngay cả cái mà nhìn thấy có cái ác cũng không còn nữa. Đó. Đức Phật nhìn mọi ác mọi thiện nó đều là phương tiện gọi là để giác ngộ, hay là phương tiện để độ sinh cả, để tự giác hay để giác tha. Cho nên vì vậy nó mà ở cảnh giới của chư Phật, tức là nhập vào được trong cái tâm của Phật nó, tức là cảnh giới của chư Phật nó, thì phàm kiến sắc văn thanh thầy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì một khi như thế là thành đại giới đấy, mà không còn có sinh tâm tham sân si gì hết. Cho nên cho dù rằng là nghe cái dòng hót, nghe là vi diệu của ca lăng tần già, cũng không có sinh tâm mà say đắm. như rằng là mình sinh tâm say đắm các giọng ca vàng ở thế gian này. Cho dù rằng là mình có thấy những cái cảnh mà vi diệu mà trang nghiêm cực kỳ, nghĩa là gọi rằng là thanh tịnh vô bờ đó, ở trên cõi cực lạc như là thất bảo hợp thành này kia, mình cũng không khởi tâm gọi rằng là cảm thấy hưởng thụ hay là đã đời, ngoài một tâm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Kiến sắc văn thanh gì thầy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là nhất tâm, đó là bất loạn. Cho nên không sinh bất kể cái gì. Cho nên vì như vậy không cần phải thọ giới nữa. Cho nên không cần phải ở trên cực lạc, là không cần giới pháp nữa, mà chỉ có định mới huệ. Còn ở cái thế gian này thì rất cần, mà có thể nói là tuyệt đối cần nữa, chứ không phải chỉ rất cần. Đó là cái chỗ mà làm mệt mỏi, khó khăn, nan hành của uế với lại tỉnh đấy. Cho nên nếu ai mà lập luận rằng là nếu mình ở trong cảnh uế thì mình lai rai đó, là hay là những cái người mà gọi là lại nó là đáng xót thương đấy, là quá mê muội đấy. Là phải hiểu rằng là khi mình đã rơi vào trong cái tình trạng của mặt pháp, là mình đã bị rơi vào cái nan hành rồi. Tức là ở trong thời mặt pháp này đó, giữ giới cũng khó nữa, tu định cũng khó nữa, tu huệ cũng khó nữa, rõ ràng cái gì cũng khó. Rõ ràng là đối với một cái người cái gì cũng khó mà lại từ từ. Cũng giống như một cái đứa học trò mà nó học cái gì cũng khó, nó học không vô á, mà bây giờ nó cứ nói từ từ, một lớp mình học 3-4 năm, cứ từ từ mà học, hay rằng là phải mướn thầy dạy thêm, hay rằng là thay vì một đứa học trò bình thường học một ngày 6 tiếng thì nó phải học một ngày 10 tiếng thì cái nào là logic? Hay là bảo là khó quá cho nên là cứ học từ từ, một lớp mình cứ ở 3-4 năm á, mình học từ từ vậy đi. Có ai chịu lý luận như vậy ở cuộc đời này không? Đương nhiên phải học gắt, phải đốt giai đoạn. Cho nên mình biết rằng là khi mình vào cái thời điểm này thì tự nhiên cái gì cũng khó, cho nên giữ giới cũng khó nữa. Cho nên cái thời uế là tự nhiên nó như vậy, tu định cũng khó, tán loạn. Tại vì tất cả những cái tham sân si đó, nó làm cho mình loạn. Cái tính chất sân đó, ở đây đó, sân nó là làm mất định. Sân ở đây nó không có nghĩa rằng là chỉ có là gọi là người nổi nóng thôi đâu, mà sân ở đây là nó có cái yếu tố nó gọi rằng là làm cho mình nôn nao, làm cho mình mong mỏi, mình thèm khát, mình nôn nao, mình đi đứng không yên, mình mong mỏi như một cái anh nó mê sắc, thì khi nó nghĩ tới cái sắc đó nó cứ đi đứng nó nôn nao trong lòng đó. Trong lòng nó không có yên, nó nôn nao, nó mong mỏi, nó tìm cách gần gũi, tìm phương tiện để gần gũi, tìm cách để chiếm đoạt, ví dụ vậy. Từ sắc cho đến rằng là tiền tài cho đến mọi thứ thì đó là sân đấy. Tức là những cái mà nó nghĩa là nó bất an như vậy. Còn tham dục nó là những cái mà gọi rằng là những cái thèm khát mong muốn mình được hưởng cái này và được hưởng cái kia. Còn những cái mà nó gọi là nó thúc dục, nó làm cho mình đi đứng không yên, đó là sân đó. Đó là sân khỏe, chứ không phải sân khỏe chỉ có cái nghĩa rằng là nổi giận nó mới là sân khỏe thôi. Thì chính những cái yếu tố nó làm cho mình bất định, mình thất định. Cho nên chẳng hạn như khi mình đang tập trung mình niệm Phật đó, nhưng mà nếu mà bây giờ mà chẳng hạn như rằng là có một cái sự kiện gì đó mình cần phải làm hay kinh gì theo một cái nhu cầu nào đó của mình, đó là mình nôn nao mình gì thì tự nhiên mình tập trung không có được, mình thất định đó. Thành ra mình phải hiểu là tất cả những cái yếu tố như vậy. Cho nên con người thời buổi này nó quá nhiều cái dục đi, nó quá nhiều cái dục, cho nên mà người ta nó tham dục rồi. Rồi thì người ta lại mong đoạt được trong tất cả những cái lòng tham đó, nó mới phát khởi đến tất cả những cái mà là nôn nao cấp bách đó. Thành ra nó phá định đó. Rồi tất cả những cái dục lạc với lại cái mà phá giới phá định nó trên nó mới đưa đến cái gọi là u mê cực kỳ, tức là hành toàn là tập đưa đến khổ, mà lại cứ đinh ninh là những tập đó đưa đến lạc. Cho nên gọi là si. Cho nên vì tham dục đó mà hành tập đế, cho nên gọi là mất giới. Mà do vì rằng là những tất cả tính chất nôn nao đó mà tự nhiên rằng là gọi rằng là thất huệ, làm cho mình mất huệ, mất định. Khi mà tán loạn đó, thì tự nhiên tâm nó không có định. Cho nên vì vậy mà ban nấy mới nói là hết cái ly tướng đó, thì tự nhiên nội nó bất động. Mà hết nội bất động đó, thì tự nhiên nó ngoại nó ắt là nó ly tướng. Thế thì mới hiểu rằng là ở trong cái hoàn cảnh này trì giới nan vô cùng, cho nên có nhiều người lại suy nghĩ, nhiều người lại suy nghĩ là như thế này, lại suy nghĩ bảo là mình phát bồ đề tâm thì khó nhưng mình trì giới thì dễ hơn. Người đó mộng tưởng đấy, trì giới chưa có bao giờ là một chuyện dễ cả, khó vô cùng. Tại vì chính vì trì giới khó mới thành khởi mạt. Nếu trì giới mà dễ đó thì là thời tượng pháp rồi. Nếu ai cũng có khả năng trì giới hết thì đương nhiên nó sẽ thành nhân gian tịnh độ. Nhưng mà bởi vì khả năng trì giới không có cho nên nó mới thành quý độ. Cho nên giới nó là cái nền tảng để mà thành cái nhân gian tịnh độ, hay là giới là nền tảng để thành cái tịnh độ, một trong những nền tảng để thành tịnh độ đấy. Hả? Anh bỏ cái giới ra thì nó thành quý độ hết. Cho nên vì vậy khi mà vãng sinh tịnh độ, tức là khi mà đạt được cái sự tịnh độ đó rồi đó, thì đương nhiên không có đề cập tới giới, là bởi vì do giới mới sinh tịnh độ được rồi. Thành ra coi như trải qua một bậc rồi, chứ không phải rằng là hoàn toàn là như vậy, là hoàn toàn không có đả động gì tới giới nữa đâu. Nhưng mà là chính vì rằng là một khi mà đáng là vãng sinh về tịnh độ đó, đã có tất cả những cái tâm niệm như vậy, nó là đã trải qua cái mức giới rồi. Bây giờ chỉ có tiến lên đến những cái mức mà gọi là kế tiếp nữa, là nói là giới sinh định hay định sinh huệ này vân vân, nói ví dụ theo cái tinh thần thứ tự như vậy. Thành ra vì như thế mới biết rằng là trì giới nó khó khăn vô bờ. Thật ra mà nếu mà so sánh cái trì giới tu định hay tu huệ gì thì với lại phát bồ đề tâm á, thì thực ra phải nói là phát bồ đề tâm lại là căn bản đối với đại thừa Phật giáo. Tại vì khi phát bồ đề tâm đó thì nó có khả năng dễ dàng để thành tựu giới định huệ hơn. Tại trong bồ đề tâm nó nhiếp hết giới định huệ rồi, nó sẵn rồi. Cho nên vì vậy nó bồ đề tâm lại là cái thứ mà mình sẵn có. Cho nên khi mà chúng ta bàn luận đến những cái điểm mà sai khác giữa đại thừa với lại tiểu thừa giới đó, thì trong đó nó mới có nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là tiểu thừa giới nó là tân đắc, tức là khi bây giờ thọ rồi mới được, còn đại thừa giới là huân phát. Thì cái huân phát đó tức là nó huân tập rồi nó phát khởi. Tức là bởi vì rằng là cái đại thừa giới là nó từ cái tâm làm bản thể. Tức là hay nói là bồ đề tâm. Đó, từ cái chân tâm đó nó là cái bản thể, chân tâm nó từ nơi mình. Đó. Nó từ nơi mình. Thành ra bây giờ nếu mà cái người thọ bồ tát giới phát bồ đề tâm, nó phát bồ đề tâm nó cầu thọ bồ tát giới đó, tức là bắt đầu huân phát cái tâm đó của mình. Mà huân phát cái tâm đó rồi cứ như thế đó mà huân pháp mà hành, huân tập mà hành nó như vậy đó, thì cái bồ đề tâm đó tức là tại vì chính nó là tâm mình, nó là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm đó nó theo mình như hình với bóng. Thành ra vì như vậy khi mà cái tâm bồ đề tâm đó nó phát rồi thì nó cũng theo mình như hình với bóng, cho nên thọ bồ tát giới gọi là tận vị lai thọ, còn thọ thanh văn giới thì gọi là tận hình thọ. Nó cũng khác nhau cái điểm như vậy. Thành ra thọ thanh văn giới nó là thọ hết cái đời sống này thôi, sau khi chết là giới mất. Còn cái vấn đề của Bồ Tát giới nó là tận vị lai thọ, là thọ cho đến tận vị lai, cho đến khi thành Phật. Bởi vì cái vấn đề đó là thọ Bồ Tát giới đó là huân phát, tức là từ cái tâm đó phát khởi với trường dưỡng cái tâm. Mà cái tâm đó là mình, là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Nhưng mà hồi nào đến giờ cái tâm chủ, tâm tạo tác đó là vọng tâm. Thế thì bây giờ mình chuyển đổi nó, mình biến nó thành bồ đề tâm, thì tâm đó nó cũng sẽ theo mình thôi. Tại tâm thì luôn luôn theo, thì nó sẽ theo mình trong muôn đời kiếp. Cho nên đời trước có thọ bồ tát giới rồi, đời nay vẫn còn giới. Nhưng mà tại sao mình phải thọ lại? Thì mình thọ lại nó chỉ là vấn đề gọi là để mà gọi là nhắc nhở mình thôi trong cái đời sống này. Nó nên giống như là câu hỏi của giới thắng này ngày tối hôm qua vậy đó, mà nó là hỏi cái vấn đề là mới giờ mình thọ giới hay không thọ giới, mình làm thiện thì cái này nó có sai khác thì không, nhưng trên tiểu thừa có khác nhưng trên đại thừa thì không, trên đại mặt đại thừa của bồ tát giới. Thành ra nếu mà mình đã có thọ một đời nào rồi thì từ đó trở đi những cái đời sau đó, cái giới đó nó vẫn huân phát như thường, nó không có mất. Thành ra giới nó gọi là tận vị lai thọ. Thì thế rồi thì vậy thì mới nói đến là mới nói rằng là như vậy. Tóm lại mình hiểu là cái quan trọng của cái giới pháp, nhưng mà khi mình hiểu cái quan trọng của giới pháp đó, hay là mình hiểu được cái định, hay là mình hiểu được cái huệ, thì như thế đó mình phải hiểu một cách làm thế nào mà hiểu một cách nó thông, chứ đừng có hiểu một cách bị trói. Nếu mà hiểu một cách bị trói đó thì thà đừng hiểu, tại vì tự nhiên đang không bị trói cái hiểu cái rồi cái trói lại, xong nó tôi hiểu rồi, hiểu làm sao bây giờ trói cứng ngắc. Ví dụ như thế. Cho nên vì vậy thiền sư hay trả lời ngộ nghĩnh lắm. Cho nên Huệ Trung Thượng Sĩ là một thiền sư mà lỗi lạc nhất của xứ Việt Nam chúng ta. Thì ngài Huệ Trung Thượng Sĩ, khi mà một người hỏi, một vị tăng hỏi bố thí với lại trì giới đó thì là như thế nào, đó là cũng ngụ ý nó bố thí trì giới liên quan tới bố thí trì giới để làm gì và có những cái công đức gì, đại khái như vậy. Thì ngài Huệ Trung Thượng Sĩ đáp rằng là đương yên lại tìm nguy. Ngài mà một người mà không leo lên trên ngọn ngành ngọn cây kia thì gió thổi cũng đâu có sợ đâu, nếu đứng dưới đất. Thì thiền sư hay trả lời có bộ giống như rằng là phủ nhận không à, bất kể một cái gì hết trơn hết á, nhưng mà nó là phong cách của thiền sư ấy. Thì đối với lại thế gian nó gọi rằng là ẩn ngữ, nhưng mà đối với lại thiền tông thì chẳng có cái gì ẩn cả, cái gì nó cũng hiển bày. Nó là tại vì rằng là đối với lại những cái người đeo kính màu thì cái gì mấy cái đó nó là ẩn, bỏ cái đó xuống đi thì từ dưng ra là chẳng có cái gì ẩn hết nữa. Cho nên giả thử mình làm các chuyện thiện, tức là mình cầu phúc báo hay là mình trì giới, thế nhưng mà bố thí hay trì giới, nhưng mà rốt cuộc bố thí trì giới chỉ để trói mình lại, thì như thế là gọi là đương đương an lại tìm nguy. Thành ra thì cái ý khi mà nói như thế thì phải hiểu rằng là theo một cái thói bình thường thì người ta bố thí trì giới trên một cái nghĩa rằng là tự người ta cột trói người ta. Còn nếu mà hiểu theo cái nghĩa mà của Đức Phật bày, thì Đức Phật luôn luôn, cái giáo pháp của Đức Phật luôn luôn có một cái tinh thần gọi là cởi trói. Không có một giáo pháp nào của Đức Phật là trói cả. Cho nên khi như thế, khi mình trì giới đó, hay là mình bố thí đó, thì tất cả những cái trì giới bố thí đó là cái vấn đề là cởi trói cho mình, mà là cởi trói cho người. Thì trên cái tinh thần mình có thể tạm gọi rằng là đối với bố thí gọi là tam luân thể không đó. Còn đối với lại trì giới thì cũng có một cái tinh thần gọi rằng là đó, diệt đi thằng là cái ngã đó, của tham sân si, diệt đi tham sân si. Tham si là gốc của tất cả mọi cái tập đế, mà ngã nó là gốc của tham sân si. Thành ra nó có một cái tính cách rằng thật ra giới của Đức Phật đặt ra đó là cái giới đó có thể khiến cho mình cởi hết mọi cái dây nhợ trói buộc bởi tập đế, để mình có thể thõng tay vào trong cái chốn của tập với khổ đó mà hành xử diệt đạo, mà từ ngữ của thiền tông gọi là thùy thủ nhập triền. Thùy là buông xuôi vậy, thủ là tay đó, nhập là vào, triền là trợ, tức là thõng tay vào chốn trợ triền. Người ta vào trợ thì tay người ta phải bận ghê lắm á, nhặt cái này bưng cái kia, cầm cái nọ xem cái kia. Ví dụ vậy, gần đây mình thong dong vào trong cái chốn đó là cái chốn bận buộc, mà mình lại hai tay buông xuôi, tức là chứng tỏ là nhàn lắm ở trong cái chốn bận. Thành ra thực sự thì tinh thần giới luật của Đức Phật nó là tinh thần cởi mọi cái trói của tập khổ, thoát cái trói nếu chưa bị, cởi cái trói nếu đã bị. Và rồi đó, hành được cái diệt đạo ở trong cái tập khổ nếu chưa hành được, và hành một cách tích cực và tự tại nếu đã hành. Thành ra cái tinh thần nó phải như vậy. Thành ra nếu một cái pháp nào của Đức Phật mà nó trở ngược lại, nó trói mình á, thì vẫn là mình oan gia với Phật. Và cái pháp mà khi nào cũng là mình cũng sẽ là nhờ những cái giáo pháp đó, đó mà mình cởi trói được trong trong cái sự mà hiểu biết của mình, cũng như trong mọi cái hành động về thiện của mình. Và nó cởi trói vô cùng, mà nó không bị trói buộc và ngăn cản nữa. Thì như thế đó là mình mình đó là đệ tử Phật. Mình phải hiểu chính cái nguyên tắc của đạo Phật là giải thoát mà. Cho nên nhớ cái lời Đức Phật nói rằng như nước ở trong biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Đạo của ta cũng chỉ có một vị thôi, đó là vị giải thoát. Thành ra hiểu chính cái nguyên tắc như vậy, nó thì nó cứ hiểu rằng là đó, mình phải hành xử mọi sự đó nó là dưới những cái tinh thần như thế nào, chứ không phải là dùng nó chỉ để trói mình và trói người. Theo nhiều người không hiểu, cho nên hồi nãy mình mới nói rằng theo nhiều người không hiểu, cho nên rằng là bên tăng còn đỡ nữa, chứ là bên ni được cả chấp ghê lắm đó. Cho nên là bên ni mà một khi mà gọi là tu giới đó, thì là chết thiên hạ, chỉ bắt bẻ thôi, chỉ cả ngày ăn rình xem là không phải là quan sát giáo pháp Như Lai mà quan sát lỗi chúng sinh. Thế Đức Phật mới nói rằng là lỗi người ta phanh tìm như tìm chấu trong gạo, còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giấu mình. Thế giới nó không phải là vấn đề như vậy. Thế nên Đức Phật có nhiều cái bài kệ nó rất là hay là như vậy. Thành ra giới xong rồi chỉ đi bắt lỗi người rằng là không giới, mà nó không có một cái vấn đề mà gọi rằng là cái tính chất dùng giới đó để mà cản bất tất cả những cái tập mê khổ của mình và của chúng sinh, mà không phải rằng là gieo rắc cái sự mà chúng sinh nó cảm thấy sợ hãi vô cùng, là lúng ta lúng túng không biết rằng là mình có tội hay không, cứ tối ngày như vậy. Cho nên vì như thế đó mà Dư Hùng có nói chuyện với lại mấy cái người mà tổ chức ở Vision Độc, mình nói là tại sao tôi cảm giác, tại vì họ cứ thư qua thư lại ở trên mail mà sợ sệt ghê lắm á, mà cái gì cũng sợ sệt, mà sợ sệt cho đến độ là nhiều khi không dám nói, phải nhờ người khác nói, xong người kia nói rằng là ô anh chị đó hay là chị đó hay anh đó là cái gì đó, là sợ lắm cho nên hỏi con rằng là nhờ con hỏi rằng là như thế có được cái được cái không. Rồi cái dù mình mới đánh mail mà sao tôi có cái linh cảm rằng là tại sao Phật tử lại sợ hãi những cái người mà tu hành từ bi hỷ xả đến độ vậy, thì nếu họ mà không có thì từ bi hỷ xả thì không biết sợ đến cỡ nào. Mình nói vậy, đáng lẽ phải thoải mái lắm với những cái người từ bi hỷ xả chứ. Rồi thì sau đó, thì sau đó mà khi mà gặp gỡ thì là một chị cũng phát biểu như vậy, cũng nói cái vấn đề rằng là quả tình tụi con sợ thiệt, là có lẽ rằng là tụi con cứ bị không biết con nói có lỗi có tội thì không, nhưng mà tụi con bị hù nhiều quá, hù dọa nhiều quá, tức là coi chừng á, cái đó là phạm, coi chừng nó, cái đó là đọa, coi chừng nó, thành ra thét được tụi con đúng ta đúng túng, tụi con không biết phải đối xử làm sao, không biết phải làm thế nào hết. Anh nó đâm ra nó sợ, thế nên đâm ra rằng là vừa trói mình mà vừa khủng bố người. Rốt cuộc rằng là mình với người không thấy cái lợi gì hết đó, mà là chỉ thấy toàn bộ rằng là cái trước mắt là như vậy thôi, là reo rắc cái sợ hãi cho tha nhân, cho người xung quanh, rồi chính bản thân mình tự trói mình bằng những cái lề luật như vậy, ví dụ như thế. Và nó không có một cái tinh thần gọi là hiểu biết để mà hành động đúng dưới luật mà người ta vẫn được nhờ như thường. Và khi người ta được nhờ rồi đó, khi người ta biết rồi đó, thì bây giờ đó mình tạo cho người ta bao nhiêu giới cũng được hết, mình cho người ta bao nhiêu giới cũng được hết. Tức là nói ví dụ như bây giờ khi một người người ta thế cảm giác như vậy rồi người ta xuất gia, thế ví dụ vậy, bây giờ mình đã cho người ta bao mấy trăm giới thì người ta cũng hoan hỷ, người ta cũng gọi là thích thú. Cho nên rằng là cái vấn đề đó thì nhiều cái chính bản thân vụ đây mình cũng nghe nhiều lắm, là nghe nhiều người Phật tử họ than phiền, tức là họ than nó cái cô nó khó quá nữa. Thầy thì ít nghe hơn, cũng có chứ không phải không, nhưng mà ít hơn. Còn nói cô nó cũng khó quá, cô nó cũng làm sao. Rồi cái câu này là cái câu quan trọng nhất mà người xuất gia tăng ni gì phải để ý, thì cái này tăng ni bình đẳng bằng nhau. Tức là cũng có rất nhiều người người ta than như vậy nè. Cái người đó khi chưa xuất gia nó sao thấy rất ư là khá, nghĩa là phát tâm bình đẳng này kia, săn tay áo xuống dưới bếp rửa chén, như rằng là quán triệt hôm nay phát tâm săn tay áo, nhưng mà một khi mà thành thầy quán triệt rồi còn lâu lâu hả, cái gì rửa chén hả, khi dậy hả, mấy người xuống rửa chén rồi kêu mấy thầy rửa chén tội chết, nó đọa địa ngục có tội phước đó. Đó. Thì bây giờ nó thành như thế, thành ra cái đó là nghe hoài à, tức là nghe người ta nói rằng là ồ cái chị đó cái anh đó cái lúc chưa xuất gia thì phát tâm dũng mãnh ghê lắm mà, thấy dễ thương ghê lắm mà, thấy nghĩa là chơi được ghê lắm mà, tự nhiên từ hồi xuất gia là khoảng cách không chơi được nữa. Rồi lại nghe một cái chiều bên này nói mình xuất gia rồi là không có gần gũi phàm phu, có chơi với phàm phu chúng sinh nó sàm sỡ, rồi mình chỉ chơi với người xuất gia thôi, là mình chỉ giao tiếp với người xuất gia thôi, còn phàm phu là mình phải giữ một cái thái độ đó, không cho họ gần, tại vì họ gần họ sẽ sàm sỡ, họ sẽ bất kính, cho nên khi nào mình cũng phải nghiêm sắc mặt thế đó. Ừ. Thế nào mình phải liếc xéo một cái, rồi mình cũng phải nói một tính cách gọi là nghĩa là gằn giọng để mà dằn mặt như vậy đó. Đó cũng, cái đó nó cũng có nữa, cũng có nghe nữa, nó nghe chiều bên này, nghe chiều chiều bên kia, nó ví dụ cái như thế. Thì đó nó cũng là những cái mà thật sự rằng là cần phải giải tỏa, cần phải thông, cần phải biết. Nguyện đem công đức ngày
đệ tử và chúng sanh.